Chương 132, rút tiểu thiên địa bức họa biến hóa, thậm chí đã từng một lần đưa tới rồi thượng Cửu Châu người nào đó chú ý hắc bảo thư sinh cũng không phải là tiểu thiên địa bức họa chủ nhân, chẳng qua là lần này xuất hành được ban cho hạ tiểu thiên địa bức họa, mang tới hạ Cửu Châu tới làm việc. Trong đó có hạng nhất nhiệm vụ là thu phục một ít tài khí đứng đầu nhưng tư chất kém một chút vốn lại kiệt ngạo bất tuần trẻ tuổi văn nhân, dùng để duy trì lớn mạnh nhà mình thư viện nội tình, cho nhiều hơn đệ tử thiên tài cung cấp liên tục không ngừng văn khí ủng hộ. Chân chính tiểu thiên địa bức họa chủ nhân, khí linh vốn là chủ nhân, cũng chính là được chuyển thừa tiểu thiên địa bức họa siêu cấp pháp bảo, là một vị danh giáo đại tông sư. Danh giáo phe tu hành, cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo, nhưng những thứ này chỉ là phụ trợ, thật đến rồi đại tông sư cái này cấp bậc, kia liền đã không phải là thuần túy là nhìn kinh nghĩa tài văn chương, càng không phải là cầm kỳ thư họa những thứ này phong lưu chuyện tao nhã, mà là chú trọng tu thân tề gia chỉ quốc bình thiên hạ, mở ra hoài bão, đó mới là có thể siêu phàm nhập thánh chi đạo. Cho nên, ở bước vào đại tông sư một khắc kia, đại tông sư liền phân ra rồi một luồng nguyên thần, đem chính mình đối với tài đánh cờ yêu thích cùng si mê tất cả đều rót vào rồi này một luồng nguyên thần, này một luồng nguyên thần trừ ra kỳ đạo một chuyện, không có những thứ khác si mê. Này một luồng phân ra nguyên thần, bị đại tông sư đưa vào rồi tiểu thiên địa trong bức họa, chiếm đoạt rồi ban đầu tiểu thiên địa trong bức họa thiên địa vận dưỡng cái kia nói linh độc, thay thế rồi đạo kia linh độc thành rồi tiểu thiên địa bức họa khí linh. Trước cờ si đem thiên địa quy tắc chia lịa, sẽ để cho thượng Cửu Châu vị đại tông sư kia hơi chú ý một chút. Nhưng phát hiện chẳng qua là đánh cờ tiền đặt cuộc sau khi, đại tông sư liền không bao giờ để ý tới sẽ. Một cái hạ Cửu Châu so với người phàm thoáng mạnh vậy thì một chút người thiếu niên, còn không đáng phải một cái đại tông sư đặc biệt đi chú ý khi tiểu thiên địa bức họa bắt đầu điên cuồng hấp thu bên ngoài linh khí thời điểm, đại tông sư càng không để ở trong lòng. Vốn là tiểu thiên địa bức họa liền có cái chủng này công hiệu, hấp thu điểm linh khí mà thôi, không cần phải nhắc đến. Huống mà còn có danh sĩ cấp hậu bối đệ tử nắm trong tay, tương đương với đạo môn tu hành kim đan viên mãn cảnh giới, ở hạ Cửu Châu ra không rồi chuyện ra dối. Dâng trào linh khí trào vào thân thể, cái loại đó như nước thủy triều hướng chảy để cho linh mạch thượng tu hành hắc bảo thư sinh đã có rồi một loại lập tức phải đột phá cảm giác. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng người tu hành cũng phải tùy duyên, nếu duyên phận đến rồi, ai sẽ tự tuyệt. Cái này trong lòng núi đã bố trí xong rồi phòng vệ trận pháp, vốn là khó mà phát hiện, coi như phát hiện ra cũng không vào được, an toàn vô cùng. Hắc bảo thư sinh thả lòng tâm thần, bắt đầu tiến vào rồi cái loại đó vô niệm vô tưởng trong cảnh giới, lặng lặng chờ cái đó huyền diệu cửa khẩu đến. Thúy Ngọc con nết đã không biết lấp lánh rồi bao nhiêu lần rồi, mỗi lấp lánh một lần, liền đại biểu Thúy Ngọc con nết bị tế luyện một lần. Bây giờ Thúy Ngọc con nết toàn bộ dáng người đều tốt giống như đổi lớn hơn một vòng, xanh biếc buộc phát bóng ánh trong suốt, chẳng qua là cặp mắt đã biến thành đỏ như máu. Ngay cả Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cũng đã có chút không chịu nổi cặp mắt kia mang đến bản năng sợ hãi, hiện ra rồi nguyên hình, một cái bạch xà một cái thanh xà, ngoan ngoãn quấn quanh ở Thẩm Phượng Thư trên cánh tay, động cũng không dám động một cái. Cờ Si còn ở bên cạnh nỗ lực tính toán lấy, Bạch Nương Tử đều đã không cùng hắn tính toán rồi hắn cũng không có phát hiện, hoặc là căn bản cũng không quan tâm. Không có Thẩm Phượng Thư dạy qua dựng thẳng kiểu tính toán, cũng không có tính toán công cụ, Cờ Si chẳng qua là không biết nơi nào lấy ra một ít tính chủ, chính đang cực khổ từng điểm tính toán lấy, mấy giờ rồi, mới tính toán đến rồi hai hơn 100 lần mới, để cho Thẩm Phượng Thư khinh bị không thôi. Chẳng qua Thẩm Phượng Thư cũng không còn cắt đứt Cờ Si, hay là để cho hắn từ từ tính toán đi. Dù sao cũng hơn hắn tỉnh hồn lại, ý thức được đã biết thưởng thức bao lớn càng tốt. Thẩm Phượng Thư có chút nghi ngờ, này Thúy Ngọc con đết thi thể rốt cuộc có thể thừa nhận được bao nhiêu lần tế luyện. Tuy nói Cờ Si nói qua, tế luyện một lần liền mạnh một phần, là có thể chịu đựng nhiều lần hơn tế luyện, nhưng này cuối cùng chẳng qua là một bộ long trùng Thúy Ngọc con đết thi thể mà thôi, thật có thể chịu đựng số kia lượng cấp luyện chế số lần. Khá tốt, tạm thời nhìn còn không cần lo lắng quá nhiều, Thẩm Phượng Thư cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Trung quanh phong cảnh cũng tệ, Cờ Si đã vì đánh cờ lấy ra phong cảnh hết sức xinh đẹp, nhìn liếc mắt thì ít liếc mắt rồi. Kể cả Thẩm Phượng Thư ở bên trong, cùng tiểu thiên địa bức họa có liên quan một đám người, bao gồm Bạch Nương Tử Tiểu Thanh, Hắc Bảo Thư Sinh, tiểu thiên địa bức họa chủ nhân kia vị thượng Cửu Châu đại tông sư, còn có Cờ Si, tất cả cũng không có phát hiện, tiểu thiên địa bức họa hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, cũng là theo thời gian rời đổi, mỗi một giờ cũng lấy hai bội số ở tăng phúc. Một ngày sau khi, tiểu thiên địa bức họa hấp thu linh khí tốc độ đã đạt tới rồi mới bắt đầu 4.096 lần. Hắc Bảo Thư Sinh ngược lại là nhận ra được rồi, nhưng hắn không hề cảm thấy đây là cái gì bất ngờ, chỉ cho là này là mình thời cơ đột phá, càng thụ lấy linh khí cuồng đảo bình thường từ linh mạch giữa xông vào thân thể của chính mình, Hắc Bảo Thư Sinh trong lòng càng sung sướng, đầu một trận thanh minh, chỉ chờ bắt kia vô cùng biến hóa giữa một chút linh quang, thuận lợi đột phá. Trưa ngày thứ hai, Hắc Bảo Thư Sinh chấn động toàn thân, kia một đường tối tăm thời cơ cuối cùng xuất hiện, mà hắn cũng vừa vặn vào lúc đó, linh quang chợt lóe, chính xác nắm lấy thời cơ, toàn thân hạo nhiên chi khí cốt đãng, bắt đầu ngưng tụ văn đảm. Một khắc kia, Hắc Bảo Thư Sinh thiếu chút nữa thì muốn cởi mở cười to rồi. Thiên điệu tán thành, tu vi lên cấp vui sướng, giản thẳng làm cho không người nào có thể tin. Chỉ cần ngưng tụ văn đảm hoàn thành, hắn chính là tân tấn thanh lưu quân tử cấp cao thủ, cho dù trở lại thượng Cửu Châu, trong thư viện cũng có một chỗ ngồi cho mình rồi. Văn đảm ngưng tụ không phải nhất thời nửa khắc công, ít nhất phải 3 ngày thời gian, nhưng cái này đối với Hắc Bảo Thư Sinh mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì lớn, trên 100 năm hết Tết đến cũng tu hành rồi, chẳng qua là 3 ngày thời gian mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ không kịp chờ đợi. Tâm thần đắm chìm trong thức hải, nhìn chính mình văn đảm từng điểm thành hình, Hắc Bảo Thư Sinh từ mới bắt đầu vui sướng từ đến rồi nửa sau trình bình tĩnh không lay động. Thanh lưu quân tử cái này cấp bậc, đã tương đương với đạo môn nguyên anh cao thủ, bay về sau khi củng cố một phen, ít nhất đã có thể xin phóng ra ngoài đến Trung Cửu Châu mở ra thân thủ rồi. Mắt thấy lấy văn đảm thành hình, vững chắc vô cùng phơi bày ở trong biển ý thức của chính mình. Hắc bào thư sinh cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liền đợi đứng dậy nghỉ ngơi, không lại tiếp tục hấp thu linh khí. Chẳng qua là vừa mới nổi lên rồi cái ý niệm này, chợt phát hiện dưới bồ đoàn mới linh mạch lại trong nháy mắt trở nên trống rỗng, lại không có một tia linh khí có thể hấp thu. Đã biết một chuyến lên cấp, lại đem cái này không tệ linh mạch trực tiếp dành thời gian rồi. Thần kỳ hơn chính là mới vừa lên cấp hoàn thành, linh mạch liền dành thời gian. Nếu là sớm vậy thì chốc lát, nói không chừng không có sung đủ linh khí ủng hộ, căn bản là không cách nào hoàn thành ngưng tụ văn đảm. Lúc này dành thời gian, vừa đúng, đây không phải là duyên phận, cái gì là duyên phận? Kinh hỉ dưới, Hắc Bảo thư sinh vừa muốn đứng dậy, đột nhiên ở giữa, Tiểu Thiên Điệu bức họa rút không lấy được linh mạch linh khí, bắt đầu điên cuồng rút ra Hắc Bảo thư sinh bản thân linh khí. Rút ra tốc độ nhanh, đem Hắc Bảo thư sinh trực tiếp giật mình, phát sinh chuyện gì? Có thể giờ khắc này đã chú ý không được tâm thần thăm dò vào Tiểu Thiên Điệu bức họa nhìn một chút phát sinh chuyện gì rồi. Hắc Bảo thư sinh nhanh chóng lấy ra mấy viên đẳng cấp cao linh thạch, nắm trong tay, bắt đầu hấp thu linh khí. Một khối to bằng đầu nắm tay ngũ phẩm linh thạch bình thường đầy đủ hắn bình thường tu hành 10 ngày rồi, mặc dù đó là lên cấp trước, có thể bên trong ẩn chứa linh khí tuyệt đối không ít. Vấn đề là, một khối ngũ phẩm linh thạch thậm chí ngay cả mấy chục hô hấp đều không có thể kiên trì nổi, liền bị triệt để rút ra không còn một ngống, biến thành một khối ngân thạch, tiếp theo lấy chính là khối thứ hai. Đây là phát sinh rồi cái gì? Chẳng lẽ là mình lên cấp đưa tới rồi Tiểu Thiên Địa bức họa biến hóa? Là rồi, nhất định là như vậy, đại lượng linh khí ngưng tụ, Tiểu Thiên Địa bức họa sợ rằng cũng phải thăng cấp rồi. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt, nếu là thật có thể ở Hạ Cửu Châu đem Tiểu Thiên Địa bức họa cấp bậc tăng lên nhất trọng, trở lại thư viện tuyệt đối là một cái công lớn. Tiểu Thiên Địa bức họa hấp thu là linh khí của mình, cũng sẽ đánh lên chính mình đóng dấu, loại chuyện tốt này, kẻ ngu mới không làm. Cùng cái loại đó siêu cấp công lao cùng với Tiểu Thiên Địa bức họa chỗ tốt so sánh, chính là linh thạch coi là cái gì? Hắc Bảo thư sinh trực tiếp đem chính mình không gian pháp bảo giữa linh thạch toàn bộ đều lấy ra, chính mình đồng thời cũng bắt đầu điên cuồng hành công, đền bù trong cơ thể linh khí tổn thất. Không riêng gì linh thạch, mấy chai linh đan cũng bị Hắc Bảo thư sinh lấy ra, cũng không để ý là bổ khí hay là chữa thương, tóm lại liên tiếp nuốt vào mấy viên, đội vàng luyện hóa linh khí. Chẳng qua là, cho đến Hắc Bảo thư sinh trên người tất cả linh thạch linh đan tất cả đều bị hấp thu không còn một mống thời điểm, linh khí hấp thu vẫn không có cuối, còn ở liên tục không ngừng rút ra. Lúc này Hắc Bảo thư sinh đã cưỡi hổ khó xuống rồi, nếu như không thể cung cấp đủ nhiều linh khí, chính hắn cũng sẽ bị Tiểu Thiên Địa bức họa dành thời gian rồi. Càng đáng sợ hơn chính là, Tiểu Thiên Địa bức họa lại thật chặt phụ ở trên người hắn, giống như xương mu bàn chân chi giỏi bình thường, coi như là muốn bứt bỏ đều làm không được đến, chỉ để ý điên cuồng rút ra. Dưới sự bất đắc dĩ, Hắc Bảo thư sinh cắn răng một cái, bắt đầu điên cuồng hấp thu trùng quanh trong vòng trăm dặm tất cả linh khí, cũng không nói hoài phải sinh linh đồ thắng rồi, cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Từ ngọn núi nhỏ kia bắt đầu, đầu tiên là trên núi cỏ xanh cây cối trong nháy mắt khô héo, sau đó chính là các loại chim bay cá nhảy trong chốc lát biến thành một bộ thây khô. Núi nhỏ chung quanh lại không có cái gì linh khí có thể hấp thu phạm vi bắt đầu điên cuồng mở rộng. 5 dặm, 10 dặm, 15 dặm, 100 dặm, 150 dặm, một đường chợt tăng. Đối với một người nguyên anh cấp bậc cao thủ mà nói, rút ra chính là ngàn dặm chu vi linh khí, vẫn thật là không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần hắn nguyện ý hiển nhiên đếm trong vòng trăm dặm đã một mảnh hoang vu, núi xanh biến thành núi hoang biến thành núi cát biến thành sa mạc. Đất đai cũng giống như vậy, trực tiếp biến thành chuỗi lủi chút nào vô sinh cơ cát. Cho dù là ngàn dặm chu vi linh khí đều bị Hắc Bảo thư sinh một người hấp thu, nhưng hắn hấp thu tốc độ như cũ vẫn không kịp Tiểu Thiên Địa bức họa rút ra tốc độ, đặc biệt là mô giờ vừa qua, Tiểu Thiên Địa bức họa rút ra tốc độ trực tiếp biến thành trước gấp đôi. A a a. Hắc Bảo thư sinh đã không nhịn được bắt đầu hét thảm lên, trong cơ thể linh khí như nước thủy triều bị rút sạch, da trên người đã bắt đầu nứt nẻ, kinh mạch đều tựa như trở nên khô héo. Khủng bố cảnh tượng để cho hắn hoảng hốt, giờ phút này cái gì cũng không nói hoài tới, không gian pháp bảo trong có cái gì ra bên ngoài cầm cái gì, đừng để ý là văn phòng tứ bảo hay là đao thương kiếm kích. Chỉ cần là luyện chế qua pháp bảo, đều lấy ra dán trên người, bên trong linh khí có lẽ có thể chống đỡ một hồi. Sự thật cũng đúng là như vậy, pháp bảo vừa lấy ra, liền bị điên cuồng rút ra, ngắn ngủi chốc lát giữa thì trở thành rồi một món bị rút làm rồi linh khí bất phàm, lại không nửa điểm linh tính. Cũng chính là Hắc Bảo thư sinh không gian pháp bảo trong đồ vật đủ nhiều, còn có thể nhiều chi cầm một hồi. Chẳng qua, rất nhanh tình hình liền bắt đầu bộc phát trở nên đáng liệt, thậm chí Hắc Bảo thư sinh cũng không kịp lấy ra pháp bảo, trực tiếp hắn không gian pháp bảo liền bắt đầu bị điên cuồng rút ra linh khí. Chương 133, rút 2 chương 133. Rút hai đại lượng pháp bảo cung cấp linh khí cho Hắc Bảo thư sinh thở dốc trong nháy mắt, nhưng hắn giờ phút này trong cơ thể linh khí đã đi rồi 89/10, còn lại cái kia một chút vẫn còn ở bị điên cuồng rút ra ở bên trong, hắn chẳng qua là không rõ ràng, hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì cái gì. Thở dốc trong nháy mắt, Hắc Bảo thư sinh tâm thần cuối cùng cũng chìm vào rồi Tiểu Thiên Địa trong bức họa. Cuối cùng liếc mắt, hắn chứng kiến rồi Thẩm Phượng thư bản cờ trước mặt thượng bảy lấy lóe lên một cái lấy hào quang năm đấm đại giật sôi mắt xanh con góc, sau đó liền lại cũng không có rồi ý thức. Mới vừa lên cấp Thanh Lưu quân tử hăng hái Hắc Bảo thư sinh, liền mang theo vô biên nghi ngờ cùng tiếc nuối. Không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn đến chết cũng không có rõ ràng, rốt cuộc phát sinh rồi cái gì, vì cái gì Tiểu Thiên Địa bức họa sẽ điên cuồng rút ra hắn linh khí, vì cái gì chính mình rõ ràng đã là Thanh Lưu quân tử cấp cao thủ rồi, thế nào còn không cách nào chống cự Tiểu Thiên Địa bức họa rút ra linh khí. Cái đó giật sôi mắt xanh con quắc ngược lại là cái gì đồ vật? Tuyệt thế đại yêu sao? Bên ngoài, Hắc Bảo thư sinh thân thể nhanh chóng biến thành một bộ thây khô, chẳng qua là hai giây sau khi, thây khô thì trở thành rồi một đống bột, hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì Hắc Bảo thư sinh rời đi tông môn thời điểm chẳng qua là danh sĩ tu vi, còn chưa đủ để lưu lại bản mạng ngọc bài, cho nên cái chết của hắn lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào biết. Không có rồi Hắc Bảo thư sinh cái này môi giới, Tiểu Thiên Điệu bức họa không cách nào trực tiếp rút ra ngoại giới linh khí. Lúc ấy luyện chế Tiểu Thiên Điệu bức họa quy tắc liền là như thế, trừ ra pháp bảo chủ nhân hoặc là người nắm giữ, không thể rút ra những thứ khác ngoại giới linh khí. Bây giờ Hắc Bảo thư sinh cái này người nắm giữ đã hoàn toàn biến mất, Tiểu Thiên Điệu bức họa hấp thu Hạ Cửu Châu linh khí quá trình dĩ nhiên là hơi ngừng. Chẳng qua là cho tới bây giờ, Thúy Ngọc con nít luyện chế số lần còn xa xa không đủ tiền đặt cuộc quy định số lần. Không có bên ngoài linh khí, vậy dĩ nhiên là bắt đầu tiêu hao nội bộ linh khí. Đang nhíu mày tính toán Cờ Si liền đứng nuôi chịu xảo, trở thành rồi linh khí cung ứng nguyên. Đột nhiên xuất hiện linh khí tổn thất, để cho Cờ Si cũng từ vắt hết óc tính toán giữa tỉnh hồn lại. Trước Thẩm Vượng Thư còn tưởng rằng Cờ Si có thể ở trong vòng một ngày coi xong 2-360 lần mới, không ngờ tới hắn dùng tính chủ coi là chậm như vậy, ngày thứ nhất tính tới rồi 130 lần mới, có thể ngày thứ hai tốc độ liền hạ xuống rồi không biết bao nhiêu lần, chỉ tính đến rồi 190 lần mới, ngày thứ ba 220 lần mới, đến bây giờ còn không tính tới 250 lần. Dĩ nhiên, càng đến phía sau con số càng trưởng, càng không hảo tính toán đây là thật. Không có chữ số ả dập, không có phép nhân khẩu quyết, chỉ dựa vào tính chủ từng điểm tính toán, thật sự là làm khó rồi Cờ Si. Rút ra linh khí tốc độ cực nhanh, để cho Cờ Si đều có điểm đội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua Cờ Si cũng không khẩn trương, chẳng qua là lặng lặng cảm thụ lấy, mặc cho Tiểu Thiên Địa bức họa rút ra tự thân linh khí. Đây là đang một năm trước lúc mới bắt đầu nhất liền nói tốt, luyện chế Thúy Ngọc con đít không hấp thụ Thẩm Phượng Thư ba người linh khí, rút Cờ Si cũng sẽ không rút ba người bọn hắn. Bây giờ Cờ Si chính là ở thực hiện lúc ấy cam kết, chút nào không phản kháng. Cho đến bây giờ, bởi vì còn không có tính toán xong, có lẽ ở Cờ Si trong lòng, rút ra linh khí cũng phải có hạn, cho nên cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Cờ Si là một cái đại tông sư một luồng phân thần, bản thân cùng Tiểu Thiên Điệu bức họa hòa làm một thể, linh khí thật là có thể nói là quần quần không dứt, chỉ muốn Tiểu Thiên Điệu này vẫn còn ở, hắn linh khí sẽ không ngừng tuyệt. Cảm thụ rồi một hồi, Cờ Si liền không để ý tới rồi, hắn và Tiểu Thiên Điệu bức họa là nhất thể, rút ra hắn linh khí, đơn giản chính là điều động Tiểu Thiên Điệu trong bức tranh linh khí, quá bình thường rồi. Cờ Si tiếp tục bắt đầu tiếp theo từ nay về sau tính toán, hắn là thật không nghĩ tới, mấy con số này tính tới về sau sẽ lớn như vậy, trước kia cũng cho là gia pháp, ai biết thừa suất tới nhiều như vậy. Cờ Si chính mình không có để ý, Thần Phượng Thư bởi vì tu vi có hạn căn bản không thấy rõ, cho nên hắn hoàn toàn không biết, giờ phút này Tiểu Tiên Địa bức họa thâu tóm tiên địa, đang từng điểm lui phạm vi nhỏ. Không gian thu nhỏ lại tốc độ bắt đầu không hề mau, nhưng tựa như cùng rút ra Hắc Bảo thư sinh linh khí như nhau, giống vậy cách mỗi một giờ, liền sẽ tăng lên gấp đôi. Thúy Ngọc con nết trở nên càng lớn rồi, mới bắt đầu chẳng qua là lớn chừng ngón cái, ba ngày trước biến thành quả đấm lớn nhỏ, mà bây giờ, chừng to bằng đầu người. Xanh biết thân thể trông rất sống động, tựa như một khắc sau sẽ phát ra một tiếng cao vút kêu to, cặp mắt chính là đổi đến đỏ bừng, giống như hai khối đá quý màu đỏ ngòm, rạng ngời rực rỡ. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cho dù là ở Thẩm Phượng Thư cổ tay thượng, vẫn như cũ có thể nhận ra được một loại bản năng sợ hãi, hơi phát run lấy. Ngược lại là Thẩm Phượng Thư, bởi vì đã xác định là con này Thúy Ngọc con đít chủ nhân, cho nên cũng sẽ không cảm giác được có bất kỳ sợ hãi. Dĩ nhiên, nay cũng cùng Thẩm Phượng Thư cái kia câu thơ câu có liên quan, văn ý tế luyện thêm lần, để cho Thúy Ngọc con đít nhằm vào chủng thuộc có thiên nhiên tuyệt đối áp chế, vốn chính là mang theo bổ tu huyết mạch long chủng, nhiều lần tế luyện kết quả, cho dù là như Bạch Nương Tử Tiểu Thanh như vậy xà yêu cũng sợ không thôi. Địa phương xa xôi chuyển tới rồi oanh thanh âm ùng ùng, Thẩm Phượng Thư không biết là cái gì, nhưng bỗng dưng phát ra loại thanh âm này, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Cờ Si căn bản không để ý, như cũng còn đang cố gắng tính toán lấy, Thẩm Phượng Thư cũng không quấy rầy, liền ngồi ở đó bên cầm lấy lương khô từ từ gặm, nhàn chán chờ. Dù sao lần này cái này không biết không gian nhất định phải xui xẻo rồi, không biết kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng tổn thất tuyệt đối có thể để cho phía sau lưng thịt người đau. Tiểu Thiên Địa bức họa chủ nhân chân chính, vị đại tông sư kia giờ phút này đã nhận ra được không đúng rồi, nhưng là hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì. Bởi vì pháp bảo không tại người bên, hắn cũng không cách nào động niệm giữa liền cùng mình phân thần liên lạc với, còn cần nhất định thời gian. Đến khi tiếp thu được rồi phân thần chuyển gửi tin tới hơi thở, đại tông sư vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì phân thần cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chính đang tế luyện Tiểu Thiên Địa trong bức tranh một món pháp bảo, hết thảy tất cả đều ở đây quy tắc bên trong tiến hành, cũng không có không tuân theo Tiểu Thiên Địa trong bức tranh bộ thiên địa quy tắc, nhưng là vì cái gì chính mình mơ hồ cảm giác không bình thường đâu. Vừa lúc đó, đột nhiên giữa đại tông sư phát hiện, bởi vì chính mình cùng phân thần liên lạc, trong cơ thể mình linh khí cũng lại bắt đầu ven theo đầu này phân thần cùng chủ thể liên lạc lối đi, nhanh chóng đi Tiểu Thiên Địa trong bức tranh bỏ tới. Bây giờ Tiểu Thiên Địa bức họa bắt đầu từ trên người của mình hấp thu linh khí rồi. Đây là muốn làm cái gì? Càng làm cho đại tông sư kinh ngạc chính là, hấp thu linh khí tốc độ lại hết sức nhanh chóng, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên cũng làm rút ra rồi trong cơ thể hắn một tả hữu linh khí. Cái này còn tuyệt vời. Thân là đại tông sư, ngược lại là gặp biến không sợ hãi, một bên tại chỗ tu hành hấp thu linh khí, một bên suy nghĩ lần này biến hóa. Cự ly quá xa, hắn chỉ biết là phân thần chuyển tới tin tức cùng hình ảnh cũng biểu hiện bình thường, hết thảy biến hóa đều ở đây quy tắc bên trong, này để cho hắn yên tâm hạ hơn phân nửa tâm. Nếu cần linh khí, vậy nói không chừng là mang Tiểu Thiên Điệu bức họa đi ra ngoài đệ tử gặp rồi cái gì cơ duyên, đưa đến Tiểu Thiên Điệu bức họa cần tế luyện mộ món kỳ vật, hoặc là bản thân muốn tăng lên phẩm chất. Là rồi, này mới đúng mà. Tế luyện mô dạng đồ vật, cần phải tiêu hao tự thân linh khí, này liền đúng rồi. Trước cảm thấy không đúng, cũng là bởi vì hoàn toàn không có sử dụng linh khí của mình, cái này há chẳng phải là ý nghĩa pháp bảo không thuộc về chính mình rồi. Này là bình thường tiêu hao, Nếu như tiểu thiên địa bức họa có thể tế luyện tốt như vậy đồ vật tiến tới tăng lên một phẩm cấp lời mà nói, vậy đối với đại tông sư tự mình cũng là cực tốt tin tức. Cần linh khí, quá đơn giản rồi, để cho hắn hấp thu chính là, chỉ phải giữ vững lấy cùng mình phân thần liên lạc, tự nhiên sẽ có linh khí truyền đi qua. Chỉ bất quá pháp bảo cự ly chủ nhân hơi có điểm xa, thượng Cửu Châu đến hạ Cửu Châu, đâu chỉ là mấy vạn dặm, nửa đường linh khí sẽ có nhóm lớn hao tổn, nhưng tương đối với tiểu thiên địa bức họa thăng cấp, đáng giá. Nếu như tiểu thiên địa bức họa có thể tăng thêm một bước đến chính xác bí cảnh tài nghệ, người đại tông sư kia tu vi cũng sẽ càng tầm cao lầu, nói không chừng cũng có thể bước vào thành tâm thành ý đại nho cảnh giới. Danh giáo đại tông sư đã tương đương với xuất khiếu kỳ tu vi, thành tâm thành ý đại nho không khác mấy chính là luyện hư kỳ rồi, đến lúc đó liền có thể trùng kích bản thánh, thành thánh có hy vọng rồi. Biến hóa này chẳng qua là suy đoán, cho nên đại tông sư cũng không dám hoàn toàn khẳng định, xin tính cẩn thận hắn sẽ không cái gì đều không làm, chỉ là một dự cảm thì trở thành miệng rộng đi khắp nơi nói. Lặng lặng ở bên trong tông môn hấp thu lấy linh khí, lấy cung cấp tiểu thiên địa bức họa rút ra, đến khi hết thể hoàn thành sau khi lại nói. Danh giáo tu sĩ đều là giống nhau đặc chất, đối với số học phương diện cũng không phải là đặc biệt coi trọng, coi như là học tập nghiên cứu qua cũng không tinh thông, cũng chưa hiểu rõ chỉ số vi lực. Mặc dù đang bị rút ra linh khí trong quá trình, đại tông sư đã ý thức được cách mỗi một giờ linh khí rút ra tốc độ liền sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình có thể chịu đựng, chẳng qua là tăng nhanh hấp thu bên ngoài linh khí, cũng không có để cho rút ra quá trình dừng lại. Ấm nước sôi hút lên bình thường quá trình, khi nguy hiểm tới thời điểm, đại tông sư mới đột nhiên ý thức được, toàn thân mình linh khí lại đang mấy hơi thở bên trong liền bị toàn bộ rút đi. Này phát hiện để cho đại tông sư hoảng hốt, đây là cái gì rút ra tốc độ? Ấn cứ theo tốc độ này, nếu như chống đỡ thêm một đoạn thời gian, tốc độ lần nữa tăng lên lời mà nói, hắn sẽ bị trong nháy mắt rút thành người khô. Đại tông sư chính là lớn tông sư, so với hắn hắc bảo thư sinh chỗ cao minh ngay tại với phát hiện không đúng lập tức quyết định thật nhanh cắt ra rồi mình và phân thần liên lạc, rút ra linh khí lối đi trong nháy mắt đóng kín, linh khí khổng lồ bởi vì không có rồi chuyển lối đi, lập tức tiêu tán ở xung quanh. Mà giờ khắc này đại tông sư đã khắp người mồ hôi lạnh rồi. Ngay tại hắn mới vừa cắt ra liên lạc mấy mắt, trong cơ thể linh khí đã chỉ còn lại chỉ có vài tia, nếu như không phải là hắn cắt ra mau, chậm hơn vậy thì trong một cái chớp mắt, mình chính là nửa người khô kết quả, thật đáng sợ rồi. Tiểu thiên địa trong bức tranh, oanh thanh âm ùng ùng đã càng ngày càng gần rồi. Cờ Si sắc mặt rất khó nhìn, đại tông sư kịp thời cắt đứt rồi cùng phân thần liên lạc, nhưng tiểu thiên địa bức họa còn cần hải lượng linh khí, lúc này cũng chỉ có thể trước từ tự thân, từ Cờ Si trên người tiếp tục điên cuồng rút ra. Rất hiển nhiên, đi ngang qua rồi như vậy thời gian dài sau khi, tiểu thiên địa bức họa rút ra linh khí tốc độ đã đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đại tông sư bản thân đều không thể chịu được linh khí rút ra, Cờ Si chỉ là một si mê tài đánh cờ phân thần, lại càng hoàn toàn mất đi rồi đối với tiểu thiên địa bức họa khống chế. Mặc dù trước kia Cờ Si có năng lực cắn nuốt hết bốn là khí linh, có thể giờ khắc này ở tiểu thiên địa quy tắc bên trong, hắn đã hoàn toàn không cách nào làm được, chỉ có thể ngốc tại chỗ, nhìn tiểu thiên địa trong bức tranh linh khí điên cuồng bị dùng đang tế luyện thúy ngọc con đế thượng. Tiểu tử, có lẽ chúng ta bây giờ cần phải chơi một ván cờ. Cờ Si không hổ là Cờ Si, tình hình như thế giới, lại không có nửa điểm hốt hoảng, mà là nhằm vào lấy Thẩm Phượng Thư phát ra rồi mời. Được. Thẩm Phượng Thư không chút do dự trực tiếp đáp ứng, đưa tay đưa dẫn, tiền bối mời. Trước Thẩm Phượng Thư nhưng vẫn kêu lão đầu, nhưng bây giờ hết sức chính thức đổi thành rồi tiền bối. Cờ Si gật đầu một cái, ngồi vào rồi Thẩm Phượng Thư đối diện, cũng không nói nhiều, chính mình chấp đen, ba trên bàn cờ hạ rồi một cái. Chương 134, thoát khốn chương 134, thoát khốn đại tông sư cương nghị quả quyết định thật nhanh, đoạn hết sức hoàn toàn, hắn trực tiếp cùng phân thần hoàn toàn cắt ra rồi tâm thần thượng liên tiếp, hoàn toàn cắt ra, tương lai cũng sẽ không tiếp tục liên tiếp cái chủng loại kia. Cờ Si cũng vào lúc này khôi phục rồi Cờ Si bản sắc. Tiểu thiên địa trong bức tranh biến hóa hắn đã không cách nào ngăn cản, nhưng hắn như cũ có thể đang biến hóa trong thời gian, cùng Thẩm Phượng Thư đánh vài ván cờ, tiếp tục hưởng thụ chính mình si mê tài đánh cờ. Thẩm Phượng Thư đối với Cờ Si loại này si mê cầm tán thưởng thái độ, hai người ngươi một tay ta một tay bắt đầu đánh cờ. Thúy Ngọc con đế đã bị thả vào rồi Thẩm Phượng Thư phía sau tiếp tục tế luyện, bây giờ hai người chính là đang toàn lực ứng phó đánh cờ. Đối với Cờ Si mà nói, có lẽ đây chính là trong cuộc đời cuối cùng một bàn cờ, vô luận là Cờ Si hay là Thẩm Phượng Thư đều vô cùng nghiêm túc. Toàn lực ứng phó xuất thủ mới là đối với đáng kính đối thủ tôn kính lớn nhất. Một bàn cờ đủ tốc hạ rồi 8 canh giờ, kỳ giữa Cờ Si suy nghĩ dài nhiều lần, Thẩm Phượng Thư cũng căn bản không có nhắc nhở hắn vượt qua thời gian, hắn phải cân nhắc vậy thì chờ lấy. Hai người đánh cờ thời điểm, trong không gian một mực tồn tại cái kia chút tiếng ầm ầm cũng càng ngày càng gần, đến rồi ván cờ mau cho tới khi nào xong thôi, Thẩm Phượng Thư đã thấy rồi, những thứ kia tiếng ầm ầm là không gian sụp đổ thanh âm. Tâm mắt với, từng mảnh không gian đang sụp đổ, ban đầu bị cảnh biến thành một mảnh bóng tối. Tế luyện Thúy Ngọc con nết cần hải lượng linh khí, khi không cách nào từ ngoại giới rút ra đến đầy đủ linh khí thời điểm, cũng chỉ có thể tiêu hao không gian tự thân linh khí. Mà giữa trời giữa đã không có đầy đủ linh khí thời điểm, vậy cũng chỉ có thể buông tha một bộ phận không gian chuyển đổi thành linh khí. Cái thế giới này vật chất cùng năng lượng chuyển đổi, Thẩm Phượng Thư không dám xác định, nhưng không gian sụp đổ là thật. Cũng không biết tiểu thiên địa này bức họa đã dùng bao nhiêu thời gian mới tế luyện đến rồi ban đầu kích thước, nhưng bây giờ sụp đổ đứng lên, nhưng ngay cả 5 ngày thời gian cũng không có. Ta thua rồi. Cờ Si lần nữa ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nói ra rồi nhận thua lời nói. Ầm, không gian sụp đổ thanh đã rất gần rồi, Cờ Si nhưng giống như không nghe được bình thường, nhìn Thẩm Phượng Thư, đống nhiên cười lên, Thẩm công tử tài đánh cờ vô song, lão phu phục rồi. Tiền bối khen lầm rồi. Thẩm Phượng Thư cũng lễ phép khách khí rồi một câu. Con số kia bao lớn? Cờ Si ngẩng đầu lên nhìn một chút chân trời xa xa, chợt hỏi một câu. con số kia. Thẩm Phượng Thương ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ ra, hắn là muốn hỏi 2360 mấy lần mới bao lớn. Từ số đếm cấp thượng mà nói, có 108 con số, cũng chính là 1108 lần mới, nhưng thế nào diễn tả đâu? Có rồi. Thẩm Phượng Thư chợt nghĩ đến một cái khái niệm, biết thế nào miêu tả rồi. Tiểu tử đã từng nghiên cứu qua một ít con số học vấn, ta xưng là số học. Thẩm Phượng Thư trước giải thích một chút tiền đề, lúc này mới tiếp theo nói, trăm tỷ tỷ kinh thai những chữ số này đơn vị tiền bối cần phải hiểu chưa? Cơ Si gật đầu một cái. Có một con số, có 100 vị trường, cái đó đơn vị, ta xưng là một củ gồn. Thẩm Phượng Thư nói đơn giản, mấy con số này, so với trước mắt chúng ta sở tại thế giới chân thật bao hàm ngươi có thể phân chia tỉ mỉ tất cả đồ vật cơ bản nhất đơn vị con số cộng lại, còn nhiều hơn vô số lần. Một củ gồn, 10 mũ 100, mấy con số này bao lớn đâu? Địa cầu sở tại vũ trụ, khả quan đo lường vũ trụ không gian, đường kính hẹn 93 tỷ năm ánh sáng, ở bên trong, sở tồn ở hạt cơ bản tổng số, trong đó bao gồm hạt nhân, nổ chồng, cùng với hạt liệu chỉ chỗ cùng không có trọng lượng tính hạt phổ tồn. Mặc dù một viên trong cho bụi chứa mấy tỷ cái hạt cơ bản, nhưng ở toàn bộ đã biết vũ trụ trong không gian, tổng cộng ước chừng có 10 mũ 80 mới cái hạt cơ bản. Số này chẳng qua là củ gồn mấy ngàn kinh phần có một. Hiện ở cái thế giới này so với địa cầu có vẻ khẳng định, nhưng là cả vũ trụ, chưa chắc so với địa cầu sở tại vũ trụ lớn hơn. Mà 108 con số, là mấy chục triệu cái củ gồn. Tế luyện cần linh khí, nói cách khác, cần năng lượng. Có thể cái đó số lần, coi như là đem địa cầu sở tại vũ trụ tất cả chất lượng cũng chuyển đổi thành năng lượng cũng không đủ. Đừng nói cái này không gian chỉ là một tu sĩ luyện chế được giả tưởng không gian, liền là chân chính không gian, dựa theo Thẩm Phượng Thư quy củ, cũng bị dày vò không còn tồn tại rồi. Thì ra là như vậy. Lợi hại học vấn. Cờ Si cũng bị cái này khủng bố hình dung hù được rồi, có thể phân chia tỉ mỉ tất cả đồ vật, vậy phải có bao nhiêu? Chẳng trách. Biết đáp án, Cờ Si trên mặt cũng nhiều hơn một loại dễ dàng cùng thư thái. Khá có một loại đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được khí phách. Thua không an. Đây là Cờ Si cuối cùng một câu nói, cùng ngươi đánh cờ thật vô cùng đã biển, cảm ơn rồi. Không cần khách khí. Thẩm Phượng Thư đồng dạng cũng là mỉm cười lấy, biểu tình giống như gió xuân hữu hữu, tiền bối. Thật ra thì đánh cờ thời điểm, Cờ Si thân ảnh đã bắt đầu từ từ trở thành nhạt rồi. Hắn là tiểu thiên địa bức họa khí linh, tiểu thiên địa sụp đổ, thật ra thì cũng tương đương với thân thể hắn ở biến mất, có thể duy trì trước mắt đường danh là bởi vì tiểu thiên địa còn không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng còn sót lại một cái hư ảnh rồi. Ầm, không gian sụp đổ đã gần ngay trước mắt, Cờ Si hướng lấy Thẩm Phượng Thư giơ lên một cái ngón tay cái, cả người đều bắt đầu tiêu tán. Một khắc sau, Thẩm Phượng Thư vị trí cũng bắt đầu rồi sụp đổ, mắt tối sầm lại, trên tay nhiều hơn một cái lạnh lạnh đổ vật, sau đó liền cảm giác mình tựa như bị chôn ở cái gì phía dưới, hô hấp đều có chút không trôi chảy rồi. Với anh, tiểu thanh ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, cùng bạo hơi thở trực tiếp thổi tan rồi đắp lên Thẩm Phượng Thư trên người hoàng sa, Thẩm Phượng Thư cũng cuối cùng cũng được thấy mặt trời lần nữa. Phát hiện nguyên thủy trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu, có hay không bắt hấp thu. Còn không chờ Thẩm Phượng Thư chú ý một chút chung quanh cái gì tình huống, Phục Hy liền cho Thẩm Phượng Thư một đạo rõ ràng nhắc nhở. Nguyên thủy trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu. Cái thế giới này kia tới trí tuệ nhân tạo. Chẳng qua một khắc sau, Thẩm Phượng Thư chợt phản ứng lại, Cờ Si phân đi ra chính là cái kia, hắn được gọi là ban đầu không gian khí linh đồ vật, có thể rõ ràng quy tắc cũng có thể thi hành quy tắc, chẳng lẽ là cái đó? Có thể hay không đối với Phục Hy bản thân có ảnh hưởng? Thẩm Phượng Thư không có lập tức làm ra quyết định, mà là trước hỏi ý kiến rồi Phục Hy hệ thống một cái vấn đề. Phục Hy hệ thống cũng coi là một cái nguyên thủy trí tuệ nhân tạo, nếu như bắt hấp thu xong người của thế giới này công phu trí khôn hình thức ban đầu, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng, phải hỏi rõ ràng mới được. Bước đầu đánh giá, nguyên thủy trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu mới có thể có hiệu bổ sung Phục Hy ở tầng dưới chốt quy tắc lý giải phương diện thiếu sót. Phục Hy lập tức cho ra rồi Thẩm Phượng Thư một cái đơn giản đánh giá kết quả. Có thể bắt, tạm không hấp thu. Thẩm Phượng Thư chẳng qua là nhanh chóng suy nghĩ rồi một chút, lập tức cho ra rồi rõ ràng chỉ thị, bắt sau khi tiến hành cặn kẽ toàn diện đánh giá. Thi hành bắt. Bắt giữa. Phục Hy hệ thống không chậm trễ chút nào bắt đầu nghiêm khắc thi hành Thẩm Phượng Thư chỉ thị. Vận khí không tệ. Nếu như là cái đó không gian khí linh thời kỳ toàn thịnh, Phục Hy hệ thống tuyệt đối không có biện pháp đánh người nguyên thủy này công phu trí khôn hình thức ban đầu chủ ý cũng chính là đối phương tế luyện thúy ngọc con đít trong quá trình hấp thu xong cái đó không gian tất cả năng lượng, bao gồm rồi chính mình cơ hồ tất cả năng lượng, lúc này mới yếu ớt đến rồi có thể bị Phục Hy hệ thống phát hiện bắt mức. Bất kể nói thế nào, chính mình từ cái đó trói buộc chính mình trong không gian đi ra rồi, cái này so với cái gì đều mạnh. Phục Hy hệ thống vẫn còn ở bắt nguyên thủy trí tuệ nhân tạo, Thẩm Phượng Thư mình thì bắt đầu nhìn về phía rồi bốn phía, để rồi giải mình bây giờ rốt cuộc ở cái gì địa phương. Nhìn một cái dưới, Thẩm Phượng Thư không kiềm được lần nữa ngơ ngẩn. Chính mình lại thân ở một cái to lớn cắt đáy hố, xung quanh tất cả đều là mờ mịt hoàng sa, trừ ra hoàng sa bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái gì tình huống? Trên tay trọng lượng để cho Thẩm Phượng Thư túi lầu nhìn, cái đó đã trở nên so bóng rổ còn lớn hơn thúy ngọc con đít, liền ở trên tay của mình. Lạnh lạnh, toàn thân bích bánh ánh, huyết hồng tắt mắt, không nói ra cảm giác yêu dị cảm giác. Thúy ngọc con đít trên lưng, còn có một chương rách tung tóe họa chụp tàn quyển, họa chụp còn có thể nhìn, nhưng họa tâm bộ phận phía trên nhưng là ngàn vết lở loét. Không chút suy nghĩ, Thẩm Phượng Thư đưa tay cầm lên rồi bức họa kia cuốn. Bức họa vừa đến tay, đột nhiên liền chuyển tới một trận hấp lực, trong cơ thể một tia linh khí chợt hướng trong bức tranh phong tới. Nhưng chỉ là trong một cái chớp mắt, cố lực hút này liền vô ảnh vô tung biến mất. Dọa cho giật mình, Thẩm Phượng Thư chợt hiểu được. Nay họa quyển chắc là trói buộc chính mình chính là cái kia không gian, Phục Hy còn không thể hoàn thành bắt, cho nên cái đó khí linh còn đang nắm giữ nội bộ quy tắc, còn đang tính toán hấp thu linh khí tới tế luyện thúy ngọc con đít. May mà chính mình tại lúc mới bắt đầu liền xác định rồi quy tắc, không cho phép hấp thu mình và Bạch Nương Tử tiểu thanh linh khí, cho nên bức họa hút một cái dưới, lập tức dựa theo quy tắc buông tha. Không biết ban đầu cầm cái này bức họa ra hỏa bây giờ cái gì tình huống, nhìn chung quanh bộ dạng, phòng trưng đã bị rút thành người khô sau đó đổi thành bụi phấn rồi chứ. Cũng bị hư hao như vậy rồi, lại còn có thể hấp thu linh khí, nhìn một cái chính là tốt đồ vật. Dĩ nhiên, có thể duy trì như vậy một cái giả tưởng không gian, bản thân liền là hết sức trọng đại pháp bảo. Này đồ vật thế nào xử lý? Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên có không yên lòng, xem nó còn có thể hấp thu linh khí khủng bố, trước hay là cầm ở trong tay đi, chờ cái đó khí linh bị Phục Hy bắt sau khi lại nói, nếu không một khi bỏ vào Nhật Nguyệt giới hoặc là hư không giới ở bên trong pháp bảo nói không chừng cũng sẽ bị rút ra linh khí. Thúy Ngọc con nết trước thu, không thu hồi không đi được, không nhìn rõ nương tử cùng tiểu thanh rất dài một đoạn thời gian đều ở đây run lẩy bẩy sao? Cái loại đó thiên sinh chủng tộc cấm chế, theo luyện chế càng sâu, làm cho các nàng bản năng phát ra từ sợ hãi của nội tâm, hoàn toàn không cách nào ức chế. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, không cần sợ rồi, Thúy Ngọc con nết ta thu rồi. Thúy Ngọc con nết thu hồi hư không giới chính giữa, nào đó khí tức huyền ảo trong nháy mắt biến mất. Thẩm Phượng Thư run lên cổ tay, hướng lấy trắng nhợt một xanh hai cái vòng tay nói: đa tạ công tử. Không có rồi làm cho các nàng trong xương kiên kỵ hơi thở. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nhanh chóng khôi phục rồi hình người, hướng lấy Thẩm Phượng Thư nói cảm ơn thi lễ. Tiểu Thanh làm không tệ, mới vừa ta thiếu chút nữa bị chôn sống rồi. Thẩm Phượng Thư cũng không còn khách khí, khen rồi Tiểu Thanh một câu, sau đó rất tự nhiên phân phó hai nàng mang ta bay lên nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Hai nàng không dám thờ ơ. Tiểu Thanh nhanh chóng sử dụng bản cờ, mang theo Thẩm Phượng Thư bay đến rồi hơn 10 trượng không trung. Cái gì tình huống? Nhìn đập vào mắt chỗ tất cả đều là vắng lặng sa mạc, Thẩm Phượng Thư trực tiếp mắt tròn váng. Thiên nhiên sa mạc, hiển nhiên không có khả năng. Chính mình mới vừa lúc đi ra, là bị chôn ở dưới cắt bằng mặt, cái đó cầm bức họa ra hỏa nhiều lắm nhàm chán, mới sẽ tự mình chui vào hoàng sa dưới đáy tu hành. Huống chi nơi này khắp nơi trống rỗng, quanh mình trong không khí ngay cả một tia linh khí cũng không có, người tu sĩ nào không có sao sẽ đem mình chôn tại loại này chim không đẻ trứng địa phương. Chương 135 hậu quả. Chương 135, hậu quả giải thích duy nhất chính là chỗ này linh khí hẳn là bị cái đó bức họa cho rút khô rồi, tất cả đều tập trung đến rồi chính mình Thúy Ngọc con nết trên người. Tạo rồi đại nghiệt rồi. Đập vào mắt ít nhất phạm vi mấy chục dặm bên trong tất cả đều là vắng lặng sa mạc, Thẩm Phượng Thư cũng không khỏi há to miệng, chỉ lấy bầu trời chính là một câu mắng to, ngươi nói các ngươi không có chuyện làm đối phó ta làm sao? Món nợ này cũng không thể tính tới trên đầu ta chứ. Nói lời này Thẩm Phượng Thư nhưng là yên tâm thoải mái, hắn là thật cái gì cũng không làm. Chính mình đi thật tốt, bị lộng vào rồi cái này bức họa trong thiên địa, này không phải mình muốn vào tới, kia là có người an toán. Ở bên trong Thẩm Phượng Thư cũng không có gì, chỉ là mình vẽ tranh, nhưng có một khí linh lao đầu phải cứ cùng chính mình đánh cờ, đó cũng không phải là chính mình chủ trương. Đánh cuộc cờ là cờ xin nói, Thẩm Phượng Thư chẳng qua là đổi rồi cuộc đánh cá phương thức mà thôi, đối phương hoàn toàn có thể cự tuyệt. Cuối cùng Thẩm Phượng Thư chính là hạ rồi vài bàn cờ. Chỉ những thứ này, hơn một giờ hơn cũng không làm, Thẩm Phượng Thư có thể thề với trời, cũng chỉ làm rồi những thứ này. Thẩm Phượng Thư làm hết thảy cũng chỉ là đã vì từ cái đó bức họa trong không gian đi ra. Thiên hạ này còn không có người khác đối phó mình không thể phản kích đạo lý chứ. Cho nên, căn nguyên hay là cái đó luyện chế bức họa thiên địa ra hỏa, cùng với dùng cái này bức họa thiên địa đi đối phó chính mình ra hỏa, cho dù có cái gì đại nhân quả, cũng cùng Thẩm Phượng Thư không liên quan. Nguyên thủy trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu bắt xong. Vừa lúc đó, Phục Hy cuối cùng cũng truyền tới rồi bắt xong tin tức nhắc nhở. Phục Hy hệ thống đồng thời cung cấp cho Thẩm Phượng Thư còn có kỹ lưỡng hơn tin tức, hệ thống vạch ra một bộ phận không gian, là một cái bắt trước cắt dương hệ thống. Đem bắt người nguyên thủy kia công phu trí khôn được lưu giữ trong đó, đối phương lại thế nào vận hành đều không cách nào ảnh hưởng đến Phục Hy hệ thống. Nhất thời ở giữa Thẩm Phượng Thư cũng không cách nào suy nghĩ rõ ràng trong này làm việc, dù sao từ đi tới cái thế giới này sau khi, Phục Hy hệ thống cũng đã phát sinh rồi biến dị, loại này đem một cái khí linh đếm vị hóa bắt sự tình, Thẩm Phượng Thư là thế nào suy nghĩ cũng suy nghĩ không rõ ràng. Theo cái đó khí linh bị Phục Hy bắt, cái đó rách tung tóe bức họa thật giống như lập tức bị rút hết rồi tất cả tinh khí thần, trong nháy mắt biến thành một cái bình thường tranh tầm thường quấn. Lần này hẳn là an toàn rồi. Thẩm Phượng Thư tiện tay đi Nhật Nguyệt giới giữa ném một cái, sau đó tâm thần theo quan sát, quả nhiên, vào rồi Nhật Nguyệt giới giữa dù là đụng phải rồi khác đồ vật, cũng không có một chút rút ra linh khí ý nghĩ. Thỏa rồi, tâm thần mới vừa buông lỏng, trên bầu trời một cỗ khổng lồ màu tím hơi thở hạ xuống, chính giữa Thẩm Phượng Thư cái hốc. Đây cũng là cái gì tình huống a? Cảm thụ lấy quen thuộc nhân hoàng tử khí hơn đạo, Thẩm Phượng Thư hoài nghi không hiểu. Chính mình gần đây không làm gì, cũng không còn biết qua thơ, càng chưa làm qua cái gì cùng nhân hoàng chuyện có liên quan đến a, thế nào thì có nhân hoàng tử khí hạ xuống nữa nha. Nhân hoàng tử khí vân đảo để cho Thẩm Phượng Thư rất thoải mái, dẫn nhập đến trong óc cũng bình thường, nhưng chính là suy nghĩ không hiểu được ngọn nguồn đã vì cái gì để cho Thẩm Phượng Thư rất buồn bực. Công tử, bên cạnh Bạch Nương Tử dĩ nhiên nhìn đến nơi này hết thảy, thấy Thẩm Phượng Thư buồn bực khổ não đều bắt đầu lớn tiếng hỏi ông trời rồi, không nhịn được mở miệng nhắc nhở rồi một câu, nơi này không phải Đại Yến quốc biên giới. Như vậy ra sao? Thẩm Phượng Thư lập tức không rõ ràng cái này cùng nhân hoàng tử khí có cái gì quan hệ, không hiểu hỏi. Nơi này hẳn là Đại Yến quốc nước láng giềng, quan hệ khả năng cũng không thế nào tốt, thường xuyên có va chạm. Cuối cùng là cũng có công tử nhà mình không rõ ràng sự tình rồi, Bạch Nương Tử tiếu lấy giải thích, trung quanh địch quốc biên giới lập tức đông nhiên phạm vi mấy trăm dặm cũng phế rồi, Đại Yến quốc quốc vận há chẳng phải là. Như vậy cũng được. Thẩm Phượng Thư không còn gì để nói. Chẳng qua đạo lý thượng, Thẩm Phượng Thư ngược lại là suy nghĩ rõ ràng rồi, chính mình nhân hoàng tử khí đến từ với Đại Yến quốc quốc vận, mà lần này ở nơi này trong bức họa dày vò, đưa đến Đại Yến quốc địch quốc chu vi mấy trăm dặm biến thành hoang mạc, nước lực giảm đi, tự nhiên địch quốc bộ phận này suy giảm liền thành rồi Đại Yến quốc quốc vận, kết quả là lại có rồi nhân hoàng tử khí hạ xuống, địch yếu ta mạnh, đạo của tự nhiên. Mặc dù lấy được rồi nhân hoàng tử khí, nhưng Thẩm Phượng Thư thật ra thì cũng không phải là rất vui vẻ. Dẫu sao này nhân hoàng tử khí là cùng Đại Yến quốc có liên quan, nếu quả thật có một ngày Đại Yến quốc bị suy yếu lời mà nói, vậy mình chẳng phải cũng muốn chịu ảnh hưởng. Xem ra cần phải tìm một cái thích hợp thời cơ, đem mình cùng người giữa Đại Yến quốc bộ phận này ràng buộc chặt đứt. Chẳng trách một ít đẳng cấp cao tu sĩ cũng dùng hết lực lượng không cùng nhân gian sinh ra ràng buộc, thật sự là những thứ này thật sự là không xác định nhân tố, nói không chừng ngày nào liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Thẩm Phượng Thư bên này nhân hoàng tử khí hạ xuống, có vui có buồn, nhưng ở Thượng Cửu Châu nơi nào đó, kia bị chặt đứt rồi phân thần đại tông sư, lại không có vậy thì may mắn rồi. Dù là chặt đứt rồi phân thần, trước phân thần dẫu sao cũng là hắn phân thần, có chút từ nơi sâu xa nhân quả nhưng thì không cách nào chặt đứt. Với lại, chặt đứt phân thần cũng không phải là không có chút nào trả giá. Chính mình phân thần luyện chế thành rồi tiểu thiên địa bức họa khí linh, này cũng ý nghĩa tiểu thiên địa bức họa cơ hồ thành vì bản mạng pháp bảo của mình, cho dù không phải, cũng chỉ là hơi thấp một cấp mà thôi. Rõ ràng lưu loát chặt đứt phân thần đã để cho thần thức của mình tu vi đã bị thương nặng, nhưng chính là mấy giờ thời gian, tiểu thiên địa bức họa liền theo sát lấy hoàn toàn hủy diệt. Cái này cũng chưa tính toàn bộ, bởi vì tiểu thiên địa bức họa tạo thành ngàn dặm chu vi sinh linh đồ thán, thiên địa lại cũng coi như đến rồi tiểu thiên địa bức họa chủ nhân đại tông sư trên đầu. Danh giáo đệ tử vốn là lấy phụ tá thánh quân đào tạo thịnh thế là nhiệm vụ của mình, nhưng này chủng chút nào không có lý do sinh linh đồ thán nhưng cùng ngày xưa tu hành đi ngược, đại chu nước quốc vận tổn thất tạo thành phản vệ, trực tiếp đi qua thiên địa rơi vào đại tông sư trên đầu. Đột nhiên xuất hiện kiếp nạn để cho đại tông sư trong thức hải như bị ngũ lôi hoành, đau khổ kịch liệt để cho hắn không có chút nào chống cự ngẩn ra đi, dù là trước đã ăn rồi dưỡng thần đan dược chữa thương cũng chẳng thấm vào đâu. Đến khi đại tông sư yếu ớt lúc tỉnh lại, đã ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình lại nhưng đã rớt xuống một cấp, từ đại tông sư xuất khiếu kỳ trực tiếp hàng trở lại rồi thanh lưu quân tử cũng chính là nguyên anh viên mãn, tổn thất này để cho đại tông sư thật là đau không muốn sống. Vạn hạnh giữa vạn hạnh, tiểu thiên địa này bức họa cũng không phải là đại tông sư từ không tới có tế luyện ra, mà là tiếp nhận rồi tiền bối quà tặng, chính mình hao phí rồi 200 năm công phu để cho mình phân thần chiếm đoạt rồi vốn là khí linh mới xem như tế luyện hoàn thành. Nếu là từ bắt đầu chính là mình, lần này pháp bảo hư hại, phòng trường có thể bứt bỏ hắn nửa cái mạng. Ai dám hủy ta pháp bảo, hủy ta tu vi? Dù là đại tông sư dưỡng khí công phu chấn định thật tốt, giờ phút này cũng không khỏi tức sủi bọt mép. Tiểu thiên địa bức họa không phải đại tông sư bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng là hắn ngày sau tu hành hết sức trọng yếu một vòng. Đại tông sư chí hướng thật xa, muốn cùng tiên hiền so độ cao, tiên hiền có thể luyện chế bí cảnh không gian, đại tông sư giống vậy cũng có cái này chí hướng, tiểu thiên địa bức họa chính là tương lai đại tông sư luyện chế bí cảnh hình thức ban đầu. Bây giờ chẳng những phân thần bị hủy tu vi hạ xuống, ngay cả tiểu thiên địa bức họa cũng bị hủy trong chốc lát, tương lai mưu đồ ít nhất có một nửa vì vậy mà tiêu trừ với vô hình. Chẳng người tài lộ liền dĩ nhiên như giết cha mẹ người, bực này phá tu vi đạp tiền đồ, nhất định chính là không đội trời chung đại thủ. Thú này không báo, làm sao là người? Đại tông sư cuối cùng đối với tiểu thiên địa trong bức tranh ấn tượng, chính là mình phân thần cờ si ở không biết tính toán cái gì, bên cạnh một người trẻ tuổi ngừng chân quan sát. Người tuổi trẻ kia tuyệt đối cùng tiểu thiên địa bức họa hủy diệt có liên quan, coi như là không có quan hệ, cũng nhất định là biết người. Tìm được hắn, tra hỏi hắn, giết hắn đi. Giờ phút này đại tông sư trong đầu cũng chỉ có như vậy một cái điên cuồng ý niệm, ngày xưa người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc biểu hiện đã ném chi nào sau, trừ ra trả thù, lại không có ý khác. Đại tông sư sở tại sân nhỏ, đột nhiên giữa toàn bộ hóa thành rồi nhỏ nhất phấn vụn, trung quanh cố ý từ các nơi rời trồng trọc trời gỗ lớn, có chút thậm chí còn là một ít có rồi linh trí thụ yêu, cũng đều ở đại tông sư lửa giận giữa trong nháy mắt biến mất, mãnh liệt sự phẫn nộ thiếu chút nữa để cho đại tông sư mất rồi lý trí, trung quanh phạm vi mấy chục dặm bên trong, tất cả thư viện đệ tử tất cả đều bị trong cái hương kia đại tông sư sự phẫn nộ hù dọa run lẩy bẩy, không biết là cái gì trọc. Giận rồi đại tông sư, lại sẽ để cho núi lở đất mòn cũng an nhưng bất động đại tông sư tức giận thành như vậy. Điên cuồng quá sau, đại tông sư trong lồng ngực lửa giận ngất trời cũng coi là thoáng phát tiết ra rồi một bộ phận, người cũng dần dần an tĩnh lại, lý trí chậm rãi trở lại rồi đại tông sư đầu. Tiểu thiên điệu bức họa là đệ tử của mình mang tới rồi Hạ Cửu Châu, trước ít nhất có nhiều hơn 200 năm đều là như vậy làm việc, cũng coi là thư viện một cái truyền thống nhỏ, trước đều không sao, hết lần này tới lần khác lần này liền xảy ra chuyện, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Đi thăm dò. Đại tông sư nhanh chóng phân phó một cái gần đây đệ tử, đi xem một chút Hạ Cửu Châu rốt cuộc phát sinh rồi cái gì, hay là ra rồi cái gì nhân vật kinh thiên động địa. Thần Phượng Thư đối với Thượng Cửu Châu chuyện xảy ra không cảm giác chút nào, hắn cũng không có ngăn cách lấy triệu dặm là có thể cảm ứng được hết thảy tu vi, trước mắt phải lập tức việc cần phải làm, không phải là mau rời đi sao? Nơi này đã là hoàn toàn hoang lương, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột nhiên biến hóa nhất định sẽ đưa tới chung quanh tu sĩ điều tra, lúc này không đi nhanh lên, chẳng lẽ còn phải đợi lấy người khác tới cùng mình trao đổi tâm sự sao? Đi. Nhân hoàng tử khí thu sạch xong, Thẩm Phượng Thư liền hướng lấy Tiểu Thanh phân phó rồi một tiếng, tốc độ nhanh nhất, bí mật nhất phương pháp, rời đi nơi này. Bàn cờ mục tiêu quá lớn, bay cũng chậm, lần này Tiểu Thanh trực tiếp đổi rồi một thanh phi kiếm, Bạch Nương Tử dùng thủ đoạn nào đó che đậy rồi ba người hành tích, Tiểu Thanh phi kiếm bay ra rồi tốc độ cực cao, không tới một giờ liền bay ra rồi mảnh này đã biến thành sa mạc vắng lặng khu vực. Tạo nghiệp a. Bay ra ngoài thời điểm Thẩm Phượng Thư mới phát hiện, thì ra khu vực này lại nhưng đã có lớn như vậy, chẳng trách sẽ ảnh hưởng đến quốc vận cùng nhân hoàng tử khí thăng bằng. Chẳng qua những thứ này hiển nhiên không có quan hệ gì với chính mình rồi, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, lúc này không đi, càng chờ tới khi nào. Ba người mới vừa rời đi không bao giờ, chung quanh mấy phương hướng thượng liền mỗi người bay tới mười mấy tu sĩ, nhìn nhau đến rồi đối phương, tất cả đều là mặt liền biến sắc. Các ngươi rốt cuộc làm rồi cái gì? Chỉ trích thanh âm lại lạ thường nhất trí, để cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Đều là chung quanh tông môn, cũng coi là hàng xóm, đánh nhất định là không đánh nổi, một giao lưu, đại gia cũng không biết phát sinh rồi cái gì, chạy tới cũng là không khác mấy thời gian, hay là mọi người cùng nhau điều tra một chút, rốt cuộc nơi này phát sinh rồi cái gì đi. Cho tới Thẩm Phượng Thư ba người, thoát khỏi rồi sa mạc khu vực sau, trên đường không gặp tu sĩ, trong lòng cũng hơi yên tâm. Đi, đến thành phố gần nhất. Thẩm Phượng Thư nhanh chóng phân phó nói, thật thực nhân gian ở mấy. Chương 136, tuổi mục còn là thiên tài chương 136, tuổi mục còn là thiên tài tiểu thiên địa trong bức tranh mặc dù phong cảnh như tranh vẽ, với lại mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng là có một chút, chính là thái hư giả, không phải chân chính nhân gian thắng cảnh, không có yên hòa khí. Nhìn rất đẹp, vẽ ra tới cũng rất đẹp, nhưng chính là có vậy thì một loại khiến người ta loang thoáng cảm giác không thoải mái. Thoát khấu ra, hay là nhìn thấy sở được lấy chân chính lửa khói nhân gian mới là khiến người ta thư giãn thích ý sở tại. Không trung xa xa chứng kiến rồi một thành phố, cự ly thật xa ba người liền rơi xuống đất, sau đó thả đi bộ còn hơn, cũng không lo lắng đi đường, không nhanh không chậm đi bên kia đi tới. Thẩm Phượng Thư bây giờ cuối cùng là có lúc giữa tới xem một chút chính mình thức hải biến hóa ở chân thực nhân gian có cái gì bất đồng rồi. Tiểu thiên địa trong bức họa, thiên địa quy tắc là bị áp chế, cho nên mọi thứ đều là giả tưởng không chân thật. Trừ rồi một chút thiên địa quy thì không thể áp chế thiên địa nguyên khí bên ngoài, những thứ khác mọi thứ đều chỉ là ảo giác, Thẩm Phượng Thư thậm chí hoài nghi mình thức hải biến hóa có hay không cũng là ảo giác rồi. Ai biết ở đó một bức họa trong không gian hơn một năm, trên thực tế có hay không chẳng qua là một giấc mộng của Hoàng Lương, mới qua một lúc lâu đâu. Bây giờ ở vào thế giới chân thật ở bên trong, Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng có thể xác định, chính mình thông qua mỗi ngày một bức họa đưa tới trong thức hải biến hóa, đích xác là chân thực, không phải giả tạo. Thật ra thì Thẩm Phượng Thư cũng chỉ là nghi ngờ, đi ra sau khi cùng Phục Hy một câu thông, cũng biết rồi chính xác thời gian, đích xác là hơn một năm, ở đó một bức họa không gian chính giữa, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là nhất trí. Bức họa không gian có thể mê muội Thẩm Phượng Thư cảm giác, nhưng là còn không cách nào sửa đổi Phục Hy đồng hồ báo thức. Thức hải ở một năm này chính giữa, mở rộng ít nhất 50 ban đầu viên kia ngưng tụ tinh cầu không khác mấy và toàn bộ thức hải không lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ, đã chẳng qua là một mảnh trống rỗng không gian chính giữa ngay cả 1/3 thức hải thể tích cũng không có một cái tinh cầu. Trên tinh cầu chân thực hơn ra rồi hơn 360 chỗ phong cảnh, Thẩm Phượng Thư cũng thật sự có hơn 360 căn thần thức ti từ tinh cầu hạch tâm lộ ra, mà ở bên trong tinh cầu bộ, hạch tâm bộ phận ít nhất có 1/20 độ dày khu vực đã bị Thẩm Phượng Thư hoàn toàn nắm trong tay. Tử tiêu thần lôi như cũng vây ở tinh cầu bên ngoài, không ngừng đánh lây tinh cầu bên ngoài. Tinh cầu bề ngoài mấy có lẽ đã không thấy được một tia hỗn tạp thần thức bay phiến, toàn bộ đều là vô chủ tinh khiết thần thức phấn vụn. Thẩm Phượng Thư thần thức, bởi vì nhiều hơn rồi nhiều như vậy có thể lộ ra bên ngoài thần thức đi, cũng cảm giác được rồi trước đó chưa từng có vô câu vô thúc. Đang vẽ cuốn trong không gian, Thẩm Phượng Thư cưỡng ép nhịn được rồi thử nghiệm thần thức đi lộ ra thức hải cử động, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn không cần cố kỵ những thứ khác, khống chế lấy tất cả thần thức đi, nỗ lực hướng thức hải bên ngoài dò ra. Công tử, thần thức của ngươi có thể phóng ra ngoài rồi. Thần thức đi vừa mới lộ ra một chút điểm, bên cạnh Bạch Nương Tử liền trong nháy mắt bén nhạy nhận ra được rồi. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi, "Ngươi có thể cảm giác được?" Thẩm Phượng Thư có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Nương Tử không nói gì, chẳng qua là khống chế lấy thần thức của mình cùng Thẩm Phượng Thư những thần kia thượng thức ti hơi vừa đụng chạm, Thẩm Phượng Thư lập tức phát hiện đến bên người thị nữ thần thức thượng chuyển tới thăm hỏi một câu. Bên cạnh Tiểu Thanh cũng không còn nghỉ lấy, giống vậy khống chế thần thức của mình đụng một cái Thẩm Phượng Thư thần thức ti. "Thật có thể." Thẩm Phượng Thư mừng rỡ, cũng không nói hoài phải cảm thụ Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh thần thức đặc điểm, tự mình đắm chìm trong tiến một bước đột phá mừng rỡ trong. Đây chính là thần thức phóng ra ngoài sao? Thẩm Phượng Thư nỗ lực muốn để cho thần thức ti duỗi lâu một chút, nhưng tức là có thể là năng lực có hạn, thần thức ti nhất trường đưa ra thức hải bên ngoài chẳng qua mới một tấc dài ngắn, với lại cơ hồ cái gì đều không thể làm, chỉ có thể là ở bên ngoài loạn bỏ rơi mấy cái, rất nhanh sẽ bị một đạo thật nhỏ tử tiêu thần xét đánh trúng, lần nữa lùi về đi. Chúc mừng công tử. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đồng dạng cũng là mặt đầy vui mừng, hướng lấy Thẩm Phượng Thư chúc mừng nói. Nồng nặc vui mừng xuống, nhưng là hai nàng đậm đặc cơ hồ không cách nào lý giải khiếp sợ. Phải biết, các nàng theo Thẩm Phượng Thư cũng bất quá chỉ là đã hơn một năm một chút quan cảnh, mà ở công tử nhà thời điểm, bọn họ cũng hiểu được, công tử nhà mình từ bắt đầu tu hành đến biết bọn hắn, chẳng qua mới một năm rưỡi thời gian. Nói cách khác, tổng cộng 2 năm rưỡi không tới 3 năm thời gian, các nàng vị công tử này cũng đã tu hành đến rồi thần thức phóng ra ngoài mức. Đây là không có chút nào tư chất tu hành tuổi bụng. Được gọi là tập khắp thiên hạ linh tú vào cả người hai vị tiểu thư, tiên thiên cửu khiếu linh lung thể, gần 100 năm nay tư chất tu hành vô địch với thiên hạ, 5 năm trúc cơ, 10 năm trúc cơ đại thành. Đây đã là gần như trước sau không người so sánh ghi chép rồi, nhưng là nhà mình vị công tử gia này, tư chất kém đến nỗi cơ hồ không có, có thể lại ở ngắn ngủi 2 năm rưỡi trong thời gian, thần thức phóng ra ngoài. Nam mộng sao? Hay là như cũ thân ở đó một bức họa trong không gian, hết thảy phát sinh trước mắt đều là hư ảo. Hai nàng đã không cách nào lý giải rồi. Không được, thế nào làm đều chỉ có thể lộ ra một chút điểm, quá yếu rồi. Chính đang nghi ngờ giữa, nghe được rồi công tử nhà mình ở bên kia ảo náo lắc đầu. Từ trong vui mừng tỉnh hồn lại, Thẩm Phượng Thư bắt đầu suy nghĩ mình và Bạch Nương Tử tiểu thanh sự chiến lệnh, sau đó cho ra một cái làm người ta hề bại kết luận. Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tương cố ngạc nhiên, lần đầu tiên thần thức phóng ra ngoài, còn muốn dò ra bao nhiêu? Bao nhiêu người nghiêng cả đời đều không cách nào phóng ra ngoài ra nửa điểm, công tử lại vẫn ngại yếu. Công tử, ban đầu cũng là như thế này. Bạch Nương Tử trong lòng ngạc nhiên, trong miệng nhưng là ôn nhu nói. cũng là như thế này. Thẩm Phượng Thư cũng suy nghĩ quá mùi vị rồi, vừa mới bắt đầu có thể thần thức phóng ra ngoài cũng không tệ rồi, còn muốn thế nào? Làm người không thể quá tham lam, vì vậy cũng gật đầu một cái, đó chính là bình thường rồi. Rất bình thường. Bạch Nương Tử ôn nhu gật đầu cười nói, công tử, dựa theo các ngươi đạo môn tiêu chuẩn, công tử ngươi này nên tính là trúc cơ rồi à? Bên cạnh Tiểu Thanh vấn đề rất nhiều, nàng cũng không giống như Bạch Nương Tử, có thể giấu ở mà nói, nghi ngờ trong lòng liền trực tiếp hỏi lên, với lại ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi, không phải cần phải trước nội thị, sau đó tài năng phóng ra ngoài sao? Trúc cơ rồi. Dựa theo công nhận tiêu chuẩn, chỉ cần mở ra thức hải coi như là trúc cơ, kia Thẩm Phượng Thư sớm 800 năm liền trúc cơ rồi. Từ Trịnh Khang Bình đoạt sắc không được lưu lại thần thức toái phiến sau khi, Thẩm Phượng Thư cũng đã trúc cơ rồi, bây giờ thần thức phóng ra ngoài, cần phải tiến hơn một bước, coi là trúc cơ trung kỳ rồi. Đúng rồi, Tiểu Thanh nói có lý, bày mở ra thức hải sau khi, trong thần thức coi, rồi giải thân thể mình tình trạng, sau đó tài năng thần thức phóng ra ngoài, chính mình chẳng qua là thử một cái, không nghĩ tới lại liền thành rồi, đây là một bước vượt qua rồi mấy cái giai đoạn a. Linh khí tu vi còn không đủ, không thể coi là chân chính trúc cơ a. Thẩm Phượng Thư người trong nhà biết chuyện nhà mình, hơi lắc đầu phủ nhận nói, công tử làm sao biết linh khí tu vi không đủ? Bạch Nương Tử nhưng là thông minh, ở bên cạnh ngậm cười hỏi, ngươi vừa không có ở bên ngoài tu hành quá? Thẩm Phượng Thư ánh mắt một phát sáng, chẳng lẽ thần thức phóng ra ngoài đối với linh khí tu hành có cực lớn giúp ích? Chính Khang Bình trong trí nhớ đều theo bộ liền ban tu hành, nhưng không có loại này kinh lịch, nhìn nữa hai cái trắng nhợt một xanh hai cái xinh đẹp thị nữ, hai nàng cũng hơi hơi gật đầu, trong lòng lại là vui mừng, tìm một địa phương thích hợp, công tử ta muốn tu hành. Phía trước chính là một cái thành phố, lúc này cũng không cần đi cái gì dã ngoại hoang vu. Với lại Thẩm Phượng Thư bây giờ duy nhất có thể sửa đúng là Kình Thôn Phổ, căn bản không cần thế nào cũng phải như thế nào địa phương thích hợp, tùy thời đi tùy thời là có thể cảm thụ. Quanh mình linh khí không hề đậm đà, rất mỏng manh, nhưng Thẩm Phượng Thư hút thu cũng rất trôi chảy, hết sức ung dung. Đặc biệt là Thẩm Phượng Thư phát hiện, những thần kia thưởng thức ti thăm dò vào trong cơ thể của mình so với lộ ra thức hải ung dung hơn thượng quá nhiều, chỉ hơi hơi động nhậm giữa, hơn 300 cây thần thức ti liền dễ như trở bàn tay tiến vào rồi trong cơ thể mình, không trở ngại chút nào, toàn thân cao thấp các nơi cũng tùy tùy tiện tiện, nghĩ chỗ nào liền tới chỗ nào. Trong một cái chớp mắt, Thẩm Phượng Thư trong cơ thể tất cả tình trạng giống như tình hình thực tế truyền tin bình thường, ung dung phơi bày ở Thẩm Phượng Thư đầu. Mặc dù trước dựa vào Phục Hy cũng sớm đã có thể chứng kiến đến rồi, nhưng lúc này hoàn toàn không dựa vào Phục Hy, lại cũng có thể làm được như vậy, thật để cho Thẩm Phượng Thư rất là kinh hỉ. Đây chính là nội thị sao? Rất dễ dàng a. Thẩm Phượng Thư theo bản năng tự đủ. Nghe lấy Thẩm Phượng Thư lời mà nói, Tiểu Thanh biểu tình phải nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Nàng cũng là từng bước một cần khẩn khẩn tu hành đến nước này, từng cái cửa khẩu đều là như lâm đại địch, trăm ngàn cây đắng tài năng xông qua. Chỉ là mở ra linh trí hóa hình một cái cọc, liền hao phí rồi mấy trăm năm thời gian, hóa hình sau khi, trong thần thức coi, thần thức phóng ra ngoài, một bước kia không cần ngậm đắng nuốt cay. Rất dễ dàng. Công tử ngươi là trước thần thức phóng ra ngoài, sau nội thị, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Bạch Nương Tử tu vi hơi cao, biết công tử nhà mình không thể tính toán theo lẽ thường, ý theo Dập Quân đi theo Thẩm Phượng Thư bên người cười giải thích, khó khăn một bước đã đi qua rồi, lại đi dễ dàng tự nhiên đúng dung. Có đạo lý. Thẩm Phượng Thư gật đầu bày tỏ lý giải. Trước học rồi toán cao cấp lại đi lý giải trung học phổ thông một ít số học kiến thức, vậy khẳng định là cảm thấy thoải mái hơn, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, trong thần thức coi Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có thể đại khái biết trong cơ thể tình trạng, vẫn không có thể đạt tới tế bào cấp, không cách nào thấy rõ mỗi một tế bào, càng không cần phải nói chứng kiến từng cái người máy nạ nổ rồi. Có lẽ theo Thẩm Phượng Thư thần thức tăng gia tu vi, nội thị hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng tốt. Công tử có thể thử nghiệm để cho thần thức khống chế linh khí ở trong người lưu chuyển, mà không phải là trước kinh mạch và ngưng thần giằng buộc. Bạch Nương Tử nhanh chóng chỉ điểm, dùng thần thức đi tới khống chế linh khí. Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, lập tức dựa theo Bạch Nương Tử đề nghị bắt đầu tu hành. Đừng nói, thật sự là dễ dàng rồi quá nhiều. Kình Thôn Phổ tu hành căn bản không cần kinh mạch, trước chính là dựa vào Thẩm Phượng Thư bản thân ý niệm mượn Phục Hy tới khống chế dẫn dắt trong cơ thể linh khí lưu chuyển, nhưng bây giờ dùng thần thức đi vừa thử nghiệm, lập tức phát hiện ra chỗ tốt. Thần thức cùng linh khí nhất định chính là một khối bình thường, thần thức đi ung dung dựa theo Thẩm Phượng Thư ý nguyện đem từng luồng linh khí đạo lưu, là tốt rồi, giống như trong cơ thể nhiều vô số cái tay nhỏ bé dẫn dắt lấy linh khí đi mình muốn hành kinh địa phương lưu chuyển như nhau, thật sự là quá dễ dàng rồi. Ban đầu cần 1 phút đồng hồ thời gian tài năng đạt tới hiệu quả, bây giờ dùng không rồi 30 giây, nhiều nhất 20 giây là có thể hoàn thành, quả nhiên là linh khí tu hành hiệu suất cũng gia tăng rồi gấp mấy lần. Duy nhất thiếu sót chính là thần thức ti còn chưa đủ nhiều, vẫn không thể đạt tới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mỗi một sợi linh khí cũng có thể như chỉ cánh tay sử dụng mức. Xem ra, hạn chế chính mình chẳng qua là thần thức ti bao nhiêu rồi. Đây là chậm công phu, phải dụng tâm vẽ tranh tài năng đạt tới hiệu quả, từ từ đi. Ha ha ha. Ta quả nhiên là một thiên tài, Thẩm Phượng Thư không cố kỵ chút nào cũng cười ra tiếng. Một hồi lâu sau khi mới lăng xuống, muốn vào thành rồi. Dừng lại Kình Thôn Phổ, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước không tới mấy trăm mét chính là cửa thành, trên đường có chút người đi đường đang dùng nhìn kẻ ngu như nhau ánh mắt nhìn lấy chính mình, Thẩm Phượng Thư cũng không ở ý, vung tay lên, đi, vào thành ăn thật ngon điểm đồ vật. Bao lâu chưa ăn qua mới mẹ thịt ăn rồi, hôm nay muốn ăn đủ. Chương 137, linh khí dị biến chương 137, linh khí dị biến tiểu thiên địa bức họa chính giữa nhất định là không có phổ thông động vật lực thực, sở mới tươi thịt ăn tuyệt đối là hy vọng xa vời, một năm trong thời gian, mọi người tuy nói không ăn ít thịt nhưng đều là chuẩn bị nói trước đặt ở không gian pháp bảo trong tồn kho, dùng Thẩm Phượng Thư nhận thức mà nói, đều là tương đương với ướp lạnh thịt cùng cương thi thịt, bây giờ vào thành rồi, phải hơn ăn mới mẻ. Hai nàng cũng là khen ngợi, các nàng bản chất là yêu, bản thể là xà yêu, cũng không phải là ăn chay thực động vật, cũng chính là đã tu hành đến rồi hóa hình hậu kỳ, một năm không ăn được mới mẹ thịt ăn, cũng là đã sớm hoài niệm rồi. Ở loài người thành phố, Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên là các loại hưởng thụ cũng đều tốt nhất, vào thành không nói hai lời, hỏi đến lớn nhất cao cấp nhất tử lầu, liền trực tiếp giết rồi đi qua. Vốn là nhẹ nhàng tốt công tử, còn mang theo hai cái xinh đẹp thị nữ, tử lầu khỏa kế nhiều có mắt giá cả, ân cần hét uống lấy trực tiếp đem Thẩm Phượng Thư chủ tớ ba người trực tiếp mang đến lầu thượng tốt nhất phòng riêng. Một tỏi bạc khen thưởng để cho khỏa kế phục vụ phải nhiều chu đáo có nhiều chu đáo, phải nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình, không một chút thời gian, trong tử lầu bảng hiệu thức ăn liền bày đầy rồi một bàn. Khỏa kế cũng không còn rời đi phòng riêng, liền đứng ở bên cạnh phục vụ lấy, bởi vì Thẩm Phượng Thư chỉ định để cho hắn phục vụ. Rất hiển nhiên, phục vụ Thẩm Phượng Thư dùng cơm căn bản là không tới phiên tiệm khỏa kế, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh một trái một phải, Thẩm Phượng Thư ngay cả tay cũng không cần động, đều có mỹ nữ ngọc thủ kẹp lấy hắn muốn ăn mỹ vị đưa đến trong miệng. Tiệm khỏa kế đứng ở chỗ này, chẳng qua là không biết không nói biết gì nói nấy trả lời Thẩm Phượng Thư vấn đề mà thôi. Không chỉ trong chốc lát, Thẩm Phượng Thư liền hỏi rồi rất nhiều đồ vật. Tòa thành thị này quả nhiên không phải ở Đại Yến quốc biên giới, mà là ở Đại Chu nước. Cự ly Đại Yến quốc biên giới còn có hơn 3.000 dặm cự ly. Đại Chu nước cùng Đại Yến quốc có thể nói là kẻ thù chuyển kiếp, hai nước đã đánh rồi trên trăm năm, chẳng trách bên này lấy ra một cái ngàn dặm chu vi không có một ngọn cỏ hoang mạc Đại Yến quốc quốc vận sẽ gia tăng vậy thì nhiều. Đột nhiên xuất hiện một cái sa mạc tin tức còn không có chuyển tới nơi này, từ khỏa kế miệng ở bên trong lấy được tin tức, nơi này vẫn tính là ca múa thăng bình. Thẩm Phượng Thư hỏi đến nơi này cao cấp nhất khách sạn, danh tiếng lớn nhất thanh lâu đầu bài, trung quanh phong cảnh tốt nhất danh lam thắng cảnh, sau đó rất hài lòng để cho tiệm khỏa kế rời đi. Hôm nay tắm trước tẩy rửa phong trần, nặng làm nóng một chút chân chính mỹ vị nhân gian khí, mị mị ở nhân gian ngủ một giấc, ngày mai đại gia lại suy nghĩ trong tu hành sự tỉnh tốt rồi. Không chỉ Thẩm Phượng Thư đang vẽ cuốn trong không gian tu vi có rồi tiến cảnh, ngay cả Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cũng đồng dạng không có sống ngủ thời gian, ở Thẩm Phượng Thư cờ về ngây dại đánh cờ thời điểm, các nàng giống vậy cũng ở đây chuyên cần không nghỉ. Vô số phong cảnh thay phiên, hai nàng cũng là nhìn chân chân thiết thiết. Cũng không phải là chỉ có Thẩm Phượng Thư một người đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường tu hành, tất cả mọi người như nhau. Dù là đạt được cảm xúc không có Thẩm Phượng Thư nhiều, nhưng ngộ tính cao Bạch Nương Tử cũng chưa chắc thì ít đi nơi nào. Tiểu Thanh mặc dù thẳng thắn, nhưng là nàng về sau học lấy theo nhìn cờ, Thẩm Phượng Thư cờ đường thật là quá đúng khẩu vị của nàng, mấy trăm bản cao chất lượng đại khai đại hợp bản cờ, cũng để cho nàng biết thêm không ít. Đều có chỗ ngộ, huống chi Thẩm Phượng Thư đưa tới thiên địa nguyên khí, ít nhiều gì cũng sẽ chia lợi ích hai nàng một ít, tu hành tiến cảnh không có chút nào so với ở bên ngoài tốt núi hào thủy tốt linh mạch địa phương kém. Mỹ vị nhân gian chân thần tiên, đây mới là thoải mái a. Tỉnh dậy, mặc dù trong thai phố phường huyên náo, trước mắt hơi khói lở lở, nhưng đắt ở một cái thật tự. Bát âm dễ nghe, ngũ vị lộn xộn trần, dù là có một chút không hòa hài âm điệu và mùi, cũng bất quá bạch bích vi hạ, cười một tiếng rồi chi. Không giống như đang vẽ cuốn trong không gian, trong hai không có tạp âm, trước mắt không có tạp sắc, chóp mũi không có tạp vị, nhìn xuất chân bất nhiễm, ở Thẩm Phượng Thư trong mắt, trên bản chất cuối cùng chẳng qua là một cái phân tích độ cao một chút vờ giờ cho chơi, cùng bí cảnh không gian còn thì kém rất nhiều. Tâm tình tốt, Thẩm Phượng Thư cũng không quên tu hành, bày ra vẻ án kiện, nhìn ngoài cửa sổ rộn dịp đường phố, rất có cảm xúc tới rồi một bức phố phường bách thái đồ. Vẽ xong, đột nhiên lòng có cảm giác, cử bút nhắc một câu nhỏ thơ. Lâu ở lồng chim trong, phục phải phản tự nhiên. Mặc dù ý cảnh vừa bạn cùng năm Liễu tiên sinh ngược lại, nhưng Thẩm Phượng Thư vừa bạn từ bức họa trong không gian đi ra, nhưng là hết sức hợp với tình thế. Bút rơi, một cỗ nhàn nhạt hạo nhiên chi khí xen lẫn lấy thiên địa nguyên khí, đập vào mặt. Chỉnh chỉnh một năm Thẩm Phượng Thư cũng không có lại viết quá thơ, lần này hạo nhiên chi khí, nhưng là có một loại đã lâu mùi vị. Tương đối mà nói, dụng tâm họa tác sẽ ở thức hải trên tinh cầu phơi bày đã hoàn toàn sẽ không khiến cho Thẩm Phượng Thư nhiều lần chú ý rồi. Nhưng cái này lần hiển nhiên có chút không giống nhau. Ngay tại Thẩm Phượng Thư hưởng thụ đã lâu hạo nhiên chi khí thời điểm, trong thức hải biến hóa để cho hắn nhanh chóng đem sự chú ý tập trung rồi đi qua. Dĩ vãng Thẩm Phượng Thư họa tác đều là tranh phong cảnh, các loại tuyệt đẹp vô cùng phong cảnh, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân vật. Cố nhiên có Thẩm Phượng Thư tự nhận là họa kỹ còn không quá quan không cách nào vẽ xong nhân vật nguyên nhân, cũng có Thẩm Phượng Thư từ trong nội tâm không hề cảm thấy rách tung tóe thành phố rạng rỡ có cái gì có thể nhìn. Dẫu sao Thẩm Phượng Thư trên địa cầu thấy nhiều rồi hiện đại hóa thành phố lớn huyên náo, cái thế giới này lạc hậu thành phố diện mạo thật là không đáng giá mỉm cười một cái. Có thể kinh lịch đang vẽ cuốn trong không gian một năm nốt, đi ra sau khi Thẩm Phượng Thư đối với chân thực nhân gian cũng có một phen đặc biệt cảm xúc, vẽ ra tới họa tác, rất rõ ràng thì mang theo rồi càng chân thật bút pháp, họa kỹ lại trong lúc vô tình liền tăng lên rồi nhất đẳng. Tinh cầu ngoài mặt giống vậy phơi bày ra rồi một mảnh hơi co lại cảnh tượng, nhưng là khu vực này nhưng là hiện hiện ra rồi so với những khu vực khác rõ ràng hơn sinh động, mà vì vậy mang đến thần thức ti, cũng so với kỳ thần trí của hắn ti thô rồi một vòng, lộ ra tới chiều dài cũng càng trường. Không chỉ như vậy, ngay cả tử tiêu thần lôi đánh vào thần thức ti thượng, thần thức ti chịu đựng thời gian cũng càng trường, mà không đúng dịp chính là Thẩm Phượng Thư theo bản năng muốn dùng gốc cây thần thức ti khống chế trong cơ thể linh khí thời điểm, một luồng tử tiêu thần lôi lại theo thần thức ti lan tràn đến rồi Thẩm Phượng Thư trong cơ thể linh khí giữa. Và anh, tử tiêu thần lôi mang đến không chỉ là để cho Thẩm Phượng Thư toàn thân run rẩy sét đánh, càng bất ngờ chính là Thẩm Phượng Thư cái kia một luồng linh khí đều bị trong nháy mắt thổi phồng thành rồi màu tím. Công tử, Thẩm Phượng Thư thân thể đột nhiên co quắp để cho một mực chú ý Thẩm Phượng Thư Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tất cả giật mình. Ta không sao. Thẩm Phượng Thư vội vàng bày tỏ chính mình rất tốt, có thể vừa dứt lời, thân thể liền lại co quắp một cái, lần này động tác biên độ lớn hơn, Thẩm Phượng Thư liền trực tiếp không cách nào giữ thăng bằng, từ nay về sau ngã một cái. Tiểu Thanh nhanh tay lẹ mắt đỡ rồi công tử nhà mình, nhưng là lập tức nàng liền bị Thẩm Phượng Thư trên người chuyển tới dòng điện kích thích, oa oa kêu to, thân hình cũng đồng dạng đung đưa, nguyên hình hiện ra rồi một nửa, lộ ra một cái trường trường xanh bôi rắn trên đất loạn bỏ rơi. Bạch Nương Tử thấy vậy, cũng không dám trực tiếp đụng chạm hai người, trực tiếp vận dụng ngự vật thuật, đem hai người cũng thả vào rồi trên giường. Tiểu Thanh thân thể và Thẩm Phượng Thư thoát khỏi, lập tức khôi phục rồi bình thường. Chuyện như thế nào? Công tử trên người lại có lôi đình lực. Cảm giác mới vừa rồi cho Tiểu Thanh cảm giác mười phần rõ ràng, tuyệt đối là các nàng yêu tộc bình thường sợ hãi nhất lôi đình lực, tuyệt sẽ không sai. Không biết, nhìn nằm ở trên giường vẫn còn ở cách một hồi co quắp một chút nhưng vẫn cười bày tỏ không có sao Thẩm Phượng Thư, Bạch Nương Tử cũng không biết nên làm thế nào rồi. Một luồng linh khí bị nhuộm thành rồi màu tím, phía trên cũng mang theo rồi rất nhỏ Tử Tiêu thần lôi lực lượng. Đảo mắt giữa, đạo kia to lớn thần thức ti liền bị Tử Tiêu thần lôi đánh lui rồi quay về, nhưng rất nhanh lại đang thức hải bồi bổ sung rồi một phen sau khi dò ra. Lần này là tại thân thể một chỗ khác, sau đó bên này một luồng linh khí cũng bị nhuộm thành rồi màu tím. Phát hiện năng lượng cao mạnh dòng điện, đề nghị hấp thu để dành. Thẩm Phượng Thư trong đầu đống nhiên dần hiện ra rồi phục hy hệ thống nhắc nhở, tiếp theo lấy lại nhiều hơn một đầu bổ sung, nguyên thủy trí tuệ nhân tạo giống vậy đề nghị hấp thu để dành. Dù là bị điện loạn rút, Thẩm Phượng Thư cũng bị phục hy hệ thống cợt nhả làm việc cho kinh động đến rồi, loại chuyện này lại vẫn có thể hỏi người nguyên thủy kia công phu trí khôn đề nghị. Phục hy hệ thống đối với thân thể con người rồi giải hoàn toàn không phải Thẩm Phượng Thư bây giờ có thể như nhau, nếu phục hy cũng đề nghị hấp thu, còn có cái đó nguyên thủy khí linh cũng đề nghị, kia Thẩm Phượng Thư cũng sẽ không chống cự rồi, chủ động điều khiển lấy cái kia to lớn thần thức ti tại thân thể các bộ phận xuất hiện, đem Tử Tiêu thần lôi mang ra ngoài ảnh hưởng trong cơ thể mình linh khí. Bạch Nương Tử cuối cùng cũng tỉnh vị tới đây, công tử nhà mình đây cũng là lại có cái gì mới lạ đồ vật rồi. Dù sao nhân hoàng tử khí công tử nơi này tùy tùy tiện tiện liền có thể hấp thu, kia tới tương quan Tử Tiêu thần lôi công kích chắc cũng là không việc gì à. Theo bị nhuộm thành màu tím linh khí càng ngày càng nhiều, Thẩm Phượng Thư thân thể cũng càng ngày càng thích ứng loại trình độ này Tử Tiêu thần lôi rồi. Vốn là dòng điện thì không phải là rất lớn, ở các nơi linh khí cũng có thể hơi hấp thu một ít Tử Tiêu thần lôi dưới tình huống, đầu tiên là thân thể co quắp động tác càng ngày càng lớn, sau đó từ từ động tác bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng không bao giờ lần nữa vậy thì rút, ngừng lại. Thật thoải mái. Thẩm Phượng Thư nhưng thật giống như bị Tử Tiêu thần lôi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đấm bóp rồi một phen bình thường, toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Lại nội thị quan sát trong cơ thể mình linh khí thời điểm, Thẩm Phượng Thư liền phát hiện, tất cả trong cơ thể linh khí cũng đều biến thành rồi màu tím. Bởi vì toàn thân đều có rồi loại này màu tím linh khí, thân thể lại cũng không phát hiện được Tử Tiêu thần lôi đánh mang đến thống khổ, trong cơ thể hoàn toàn thăng bằng xuống dưới, bên ngoài biểu hiện chính là khôi phục rồi bình thường. Mỗi một lần linh khí phụt ra phụt vô đồn đi vào linh khí, chỉ cần đi vào luyện tinh hóa khí quá trình, cũng sẽ bị linh khí của mình đồng hóa thành màu tím. Mà trong cơ thể Tử Tiêu linh khí cũng không phải là không có chút nào động tác, mà là bắt đầu liên tục không ngừng kích thích thân thể từng cái bộ phận, bất kể là Thẩm Phượng Thư thông qua thần thức hay là phục hy hệ thống, cũng có thể cảm giác được thân thể đang càng nhanh được cường hóa. Quả nhiên trúc cơ trung kỳ thần thức phóng ra ngoài chính là không giống nhau, Kình Thôn Phổ có hay không cần phải đổi tên kêu Tử Tiêu Kình Thôn Phổ rồi. Bụng thật là đói. Đến khi Thẩm Phượng Thư có thể cử động rồi, ngồi dậy thời điểm, mới chợt phát hiện trong bụng trống chân như vậy. Cảm giác đói bụng trong nháy mắt chiếm thượng phong. Đã 2 ngày 1 đêm rồi, công tử. Bạch Nương Tử nhanh chóng trả lời, đồng thời trong tay nhanh chóng xuất hiện một chén không biết ngao rồi bao lâu nhiều cháo, thành thực bưng đến rồi Thẩm Phượng Thư trước mặt, cầm lấy một chi bằng bạc muỗng nhỏ múc một muỗng, ưu nhã thổi, đưa đến rồi Thẩm Phượng Thư mép, công tử múc cháo. Chương 138, thay trời hành đạo chương 138, thay trời hành đạo một chén nhiều cháo xuống bụng, Thẩm Phượng Thư mới cảm giác thư thái một chút. Hay là tu vi không tới, nếu không đều có thể bữa ăn hà uống lộ rồi, sẽ không còn có cảm giác đói bụng. Nhưng Thẩm Phượng Thư cảm thấy như vậy thật ra thì rất tốt, ít nhất làm rõ ràng mình là một cái người sống sờ sờ. Nếu như ngay cả bụng ăn no đói cũng không biết rồi, kia sống còn có cái gì ý nghĩ? Có lẽ loại cảnh giới này đã đạt tới rồi ngựa lạc tư nhu cầu tầng thứ lý luận giai đoạn cao cấp, nhưng nhu cầu sinh lý như cũ cũng còn là cơ bản nhất ta. Hoàn toàn từ bỏ nhu cầu sinh lý, chỉ theo đuổi vượt qua, có hay không có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Tiểu Thanh đâu? Trong bụng có cơm, trong lòng không hoảng hốt, Thẩm Phượng Thư mới phát hiện Tiểu Thanh không có ở đây, mới vừa liền không thấy Tiểu Thanh cái bóng, thuận miệng hỏi một câu. Mới vừa hỏi xong, Thẩm Phượng Thư chợt phát hiện, gian phòng khí tức chung quanh có chút không đúng, đầy áp lấy địch ý trước kia Thẩm Phượng Thư cũng không có loại này bản lĩnh có thể nhận ra được phía ngoài phòng địch ý, nhưng bây giờ tự nhiên làm theo liền xuất hiện ở trong lòng, nhìn tới vẫn là thần thức phóng ra ngoài kết quả. Chẳng trách ma nữ nương tử tu vi vậy thì cao rồi còn muốn đem trong thức hải hỗn tạp toái phiến bước bỏ, dù là bắt đầu lại từ đầu ngưng luyện tinh khiết nhất thần thức cũng nghĩa vô phản cố, thì ra thần thức tu vi cao như vậy lợi hại. Yêu nghiệt. Đột nhiên giữa, Thẩm Phượng Thư nghe đến bên ngoài một tiếng lệ uống, dám can đảm ở trong thành hại người, còn không mau thả người. Lan. Tiểu Thanh thanh âm rõ ràng chuyển tới, nhưng Thẩm Phượng Thư nhất thời không cách nào xác định vị trí của nàng, chỉ hoán rồi công tử nhà ta sự tình, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Tiếp theo lấy chính là một trận binh khí va chạm thanh âm, sau đó lại yên tĩnh lại. Lão đạo mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể khiến ngươi giữa ban ngày hại người. Mới vừa đạo kia thanh âm giàn mua lại truyền bảo, rất rõ ràng lão đầu này hẳn là bị thất thế, lão đạo chính là liều mạng rồi cái mạng này, cũng không thể khiến các ngươi hấp nhân tinh huyết, hai họa khắc thành. Bây giờ Thẩm Phượng Thư suy nghĩ quá mùi vị tới rồi, chính mình bởi vì Tử Tiêu thần lôi nằm rồi 2 ngày 1 đêm. Toàn thân rút, hai nàng ở bên người phục vụ, ở trong mắt người ngoài, chỉ sợ sẽ là một chuyện khác rồi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh vừa không có cái loại đó có thể hoàn toàn che giấu yêu khí tu vi, rất dễ dàng bị tu sĩ nhìn ra. Hai cái nữ yêu bắt giữ một người tuổi còn trẻ công tử, công tử trẻ tuổi thân thể yếu ớt toàn thân rút rút, không cần hỏi, này nhìn một cái chính là nữ yêu mê muội rồi này cái công tử trẻ tuổi sau đó nhân cơ hội hấp nhân tinh huyết. Tốt quả đen, không thể lại để cho tiểu thanh cùng người đánh xuống rồi, đánh tiếp nữa, chỉ sợ cũng phải ra chuyện rồi. Lão đạo sĩ này cũng là tốt bụng, chẳng qua là không rõ ràng tình trạng, xem ra còn được bản thân ra mặt giải thích. Tiểu thanh trở lại, Thẩm Phượng Thư đứng dậy, đẩy ra khách sạn gian phòng cửa sổ, liền thấy đang rằng có tiểu thanh cùng một người trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ trong tay một thanh bạch ngọc phất trần, phía sau lưng còn đeo nghiêng lấy một thanh trường kiếm, nhìn dáng dấp thanh kiếm kia mới vừa bay ra ngoài quá. Thẩm Phượng Thư ngẩn ra, chính mình lại cảm giác như vậy bén mẹ rồi. Tiểu thanh chính là tay cầm song kiếm, lạnh lạnh nhìn đạo sĩ. Nghe được công tử nhà mình thanh âm, không nói hai lời, một đạo thanh ảnh lập tức từ cửa sổ bay vào rồi gian phòng, quy củ đứng ở rồi Thẩm Phượng Thư phía sau. Đạo trường, tiểu thanh là thị nữ của ta, không là người xấu. Thẩm Phượng Thư hướng lấy đạo sĩ chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng quan tâm, chẳng qua tại hạ cũng không bị hấp thu tinh huyết, đạo trưởng yên tâm. Hai cái nữ yêu đều là thị nữ của ngươi. Đạo sĩ ánh mắt quét qua tiểu thành, lại quét qua rồi Thẩm Phượng Thư phía sau bạch nữ tử, mặt đầy nghi ngờ biểu tình, người thiếu niên, ngươi chẳng lẽ là bị yêu tinh cho lừa gạt rồi? Các nàng thay đổi thất thường, nhất là có thể câu hồn đoạt phách bà không lòng người, ngươi mau ra đây, không phải vậy sẽ bị hai cái này nữ yêu hút thành người khô. Có bị hút thành người khô, chẳng qua khẳng định tạm thời không biết là Thẩm Phượng Thư. Ngược lại là vị đạo sĩ này nhìn ghét gác như kiểu, hiếm thấy. Các nàng thật sự là thị nữ của ta. Thẩm Phượng Thư vội vàng giải thích một chút, trước thân thể của ta có chút hơi bệnh nhẹ, toàn bộ dựa vào hai người thị nữ chiếu cố, ngược lại để cho đạo trưởng hiểu lầm rồi. Một mình ngươi chính là phàm phu tục tử, để cho hai cái hóa hình nữ yêu làm thị nữ của ngươi. Ngược lại là nghe Thẩm Phượng Thư nói như vậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, lão đạo vào nam gia bắt nhiều như vậy năm, còn chưa thấy qua ngươi như vậy nói khoác mà không biết ngượng hồ đầu ngu xuẩn tiểu tử. Thẩm Phượng Thư không nhịn được túi đầu lần nữa quan sát rồi một phen chính mình, trên người bảo phục là ma nữ nương tử đường, ngược lại là anh hoa nội liễm, không nhìn ra mạnh mẽ bao nhiêu, có thể trên cổ tay tay xiên, trong tay quạt xếp, không có chỗ nào mà không phải là linh khí tràn ra ngoài tốt độ vận, bản thân mình ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng phong lưu phong quáng, đạo sĩ kia là thế nào nhìn ra bản thân chẳng qua là người phàm phu tục tử. Gì nhãn lực? Mù a. Chính mình thế nào liền nói khoác mà không biết được rồi. Thế nào liền hồ đầu ngu xuẩn rồi. Không phải đứng lên muốn bỏ đi một chút hiểu lầm sao? Này cũng có sai. Đạo trường có hay không hiểu lầm rồi. Chẳng qua Thẩm Phượng Thư cũng không thể thật cùng đạo sĩ một lời không hợp cứ tiếp tục đối kháng, Thẩm Phượng Thư cuối cùng vẫn là nói phải trái, chẳng qua là lần nữa hướng đạo sĩ chắp tay, đa tạ đạo trưởng quan tâm, nhưng các nàng thật sự là thị nữ của ta. Thấy sắc bóng nghĩa, mê luyến hồng trần, thử. Đạo sĩ cũng đã kết luận, Thẩm Phượng Thư là bị hai cái nữ yêu mê hoặc một chút cũng vô pháp tự kiềm chế, loại chuyện này, nữ yêu làm bộ đệ thấp làm thiếp làm một thị nữ không phải chuyện thường sao? Tiểu tử này cho là mình thật dựa vào phong lưu phong khoáng hàng phục được rồi hai cái nữ yêu, nào ngờ nữ yêu biết nhất mê hoặc lòng người, phòng chứng bị hai cái nữ yêu lừa gạt sửng sốt a. Đạo trường lời này thì không đúng rồi, cái gì kêu thấy sắc vong nghĩa mê luyến hồng trần. Thẩm Phượng Thư tốt nói quên giải, đối phương lại nói lời ác độc, Thẩm Phượng Thư là người tuổi trẻ, cũng không khỏi phạm rồi tinh khí, chợt nhớ tới thanh xà trong mấy câu quen thuộc lời kịch, không nhịn được đánh lại rồi đi qua, mê luyến hồng trần, ta nguyện ý. Đám chìm nữ sắc, ta nguyện ý. Quan ngươi cái gì chuyện? Đây là hứa tiên đối với pháp hải lời kịch, Thẩm Phượng Thư cảm thấy rất hợp với tình thế, cái này không bên người đúng lúc là bạch nương tử cùng tiểu thanh sao? Duy nhất có điểm tiếc nuối, chính là trước mắt khuyên nhủ của mình là cái lao đạo sĩ, mà không phải là một cái uy vũ hòa thượng. Nếu không ha chẳng phải là một cái hoạt thoát thoát bạch xả chuyện. Ngươi đã nhất định phải cùng hai cái nữ yêu quy tụ thông đồng làm vậy, vậy cũng đừng trách lao đạo hạ ngoan thủ rồi. Đạo sĩ hướng lấy Thẩm Phượng Thư hung hăng uy hiếp rồi một câu, liền đợi độc thủ. Dám hỏi đạo trường đạo hiệu nhưng là pháp hải. Thẩm Phượng Thư mặt đầy không giải thích được mà hỏi. Lao đạo này không khỏi cũng có chút quá nhiều xen vào chuyện người khác sao? Không phải. Đạo sĩ sửng sốt, hung tợn trả lời rồi một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Phượng Thư lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, không phải là như mình tưởng tượng là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu rồi hai người bọn họ mang ta trở về núi tu hành đâu. Hồ đầu ngu xuẩn. Bị Thẩm Phượng Thư hỏi rồi hai cái vấn đề không giải thích được, bây giờ lại là này dạng không giải thích được phản ứng, đem đạo sĩ cũng biết rồi cái không giải thích được, ngay sau đó ý thức được chính mình hẳn là bị đùa bỡn rồi, nhất thời giữa càng phát ra giận tím mặt, ngươi đã bị nữ yêu mê muội đến không cách nào tự kiềm chế, lao đạo kia cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ở lại ngươi ở đây đợi bất quá là nhiều hơn một cái nữ yêu đồng lõa, nạp mạng đi. Trong tay một kết kiếm quyết, trên vai bảo kiếm trong chốc lát ra vỏ kiếm, hào quang chợt lóe. Hướng lấy Thẩm Phượng Thư không chút lưu tình chém giết tới. Dựa vào, Thẩm Phượng Thư cũng là giận dữ, lao tử mang theo hai cái xả yêu thị nữ liên quan gì đến chuyện của ngươi, thế nào quản như vậy chiều rộng đâu. Là, trước Thẩm Phượng Thư toàn thân co quắp hai nàng chiếu cố, nhìn đích sắc dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nhưng nếu mình cũng bắt đầu để giải thích rồi, đạo sĩ kia lại vẫn không tha thứ rồi, đây không phải là có bệnh sao. Không cần Thẩm Phượng Thư động thủ, tiểu thanh đã thân hình chợt lóe, lần nữa cầm kiếm xông ra ngoài. Bạch nương tử chính là ôn nhu đến gần rồi Thẩm Phượng Thư, em ấy nói Thẩm Phượng Thư sửa sang lại xiêm áo thượng nếp nhăn. Thẩm Phượng Thư nằm ở trên giường dày vò rồi hai ngày một đêm, lúc này đúng lúc là đêm khuya, trung quanh cũng không có cái gì động tĩnh, phòng trừng đã bị đạo sĩ làm pháp đưa vào rồi mộng đẹp, nói chuyện cũng tốt, không cho tới kinh động người bình thường. Đây là Thẩm Phượng Thư lần đầu tiên thấy Tiểu Thanh chiến đấu, cũng lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Thanh phương thức chiến đấu. Tiểu Thanh cùng đạo sĩ chiến đấu rất kịch liệt, đạo sĩ điều khiển phi kiếm tốc độ cao phi hành, Tiểu Thanh nhưng xưa nay không cầm trong tay song kiếm rời tay, chính là dựa vào thân pháp quỷ dị, luôn là có thể ở vừa đúng thời khắc tương đạo sĩ phi kiếm chặn lại. Đạo sĩ phi kiếm đừng nói công kích được Thẩm Phượng Thư, ngay cả vượt qua Tiểu Thanh đều không cách nào làm được. Hai người ngươi tới ta đi, đấu khó phân thắng bại. Liên ở trước cửa sổ nhìn một hồi, Thẩm Phượng Thư chợt hướng bên người Bạch Nương tự hỏi, "Tiểu Bạch, ta có hay không nhìn giống như là cái thật thà biết điều hạng người lương thiện, là một người đều có thể khi dễ một chút?" Công tử dĩ nhiên là tâm thiện. Bạch Nương tử bưng lấy miệng cười một tiếng, ôn nhu trả lời. Lời như vậy nói, nhưng Bạch Nương tử trong lòng rất rõ ràng, nhà mình vị công tử này tuyệt không phải cái loại đó bị khi dễ sẽ còn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tính cách, chỉ nhìn cái đó bức họa trong trời đất sự tình cũng biết rồi, đối phương đem công tử vây khốn, công tử kia liền sẽ trực tiếp hủy rồi đối phương pháp bảo cùng người, cái đó cầm lấy pháp bảo ra hỏa phòng trừng đến chết đều không tin công tử có năng lực này. Làm cho đùa. Cái đó ngàn dặm chu vi đại sa mạc, chẳng lẽ là công tử tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hậu quả sao? Tiểu Thanh, Thẩm Phượng Thư nghe lấy Bạch Nương tử lời nói không thể làm gì lắc đầu, chỉ có thể hướng lấy chính đang chiến đấu Tiểu Thanh quát to một tiếng, công tử ta nhìn vậy thì dễ khi dễ sao? Ngươi nương tay làm cái gì? Chiến đoàn giữa Tiểu Thanh có thể tỉnh bơ ngăn trở tất cả công kích, hiển nhiên là còn có dư lực, phòng trừng cũng là sợ mang đến cho mình ảnh hưởng không tốt, cho nên dùng hết lực lượng không hạ sát thủ mà thôi. Thẩm Phượng Thư nhìn phiền rồi, trực tiếp để cho Tiểu Thanh hạ ngoan thủ. Tiểu Thanh dĩ nhiên không vui hư dĩ ủy xả rồi, chẳng qua trước không phải Thẩm Phượng Thư một mực nằm ở trên giường toàn thân co quắp không biết ra rồi cái gì vấn đề sao? Nàng cũng không dám đại động tĩnh đem chuyện làm lỡ chuyện. Bây giờ nếu công tử nhà mình yêu cầu nàng hạ ngoan thủ rồi, Tiểu Thanh lập tức hưng phấn lên, tay trái thanh kiếm kia trong nháy mắt bay ra ngoài, chém thẳng hướng rồi đạo sĩ. Đạo sĩ kinh hãi, đánh rồi gần nửa canh giờ rồi, Tiểu Thanh song kiếm vẫn không có rời tay, còn tưởng rằng nàng không có ngự kiếm thủ đoạn, hiện tại phi kiếm một hướng về phía bản thân mình, đạo sĩ lập tức có điểm tay chân luống cuống, trong tay phất trần một quyển, liền hướng Tiểu Thanh phi kiếm bay tới. Nhưng hắn được cái này mất cái kia dưới, vốn là công kích Tiểu Thanh phi kiếm bị Tiểu Thanh kiếm trong tay một đón đỡ, nhất thời giữa bay ra ngoài, không khống chế xong phương hướng, phi kiếm trực tiếp lướt qua rồi mười mấy giữa dân cư. Ầm ầm, mười mấy gian phòng liền trực tiếp tại phi kiếm chém bay dưới toàn bộ sụp đổ, các loại lương miếng ngói đập loạn, hiển nhiên bên trong cũng không biết lại có bao nhiêu người trực tiếp bị chôn ở dưới mặt. Yêu nghiệt, như vậy mất trí tàn sát người phàm. Mắt thấy cảnh này, đạo sĩ khí toàn thân cũng run rẩy, tối nay lao đạo thể, nhất định phải thay trời hành đạo. Chương 139, hoa mắt rồi đi chương 139, hoa mắt rồi đi Thẩm Phượng Thư ở bên cạnh nghe lấy mặt đầy không nói. Kính nhờ, đây là phi kiếm của ngươi chính mình không khống chế xong chém rồi người ngoài, có thể trách ở người khác trên đầu sao? Còn nói như vậy đường đường chính chính, vô sĩ chi mưu. Ta nhổ vào. Thẩm Phượng Thư không nhịn được hướng lấy treo ngừng trên không trung đạo sĩ phun một cái nước miếng mắng to, thay trời hành đạo. Ngươi cũng xứng. Từ bi từ bi. Thẩm Phượng Thư mới vừa mắng xong, liền nghe được rồi một cái khác thanh âm xa lạ, nữ yêu lạm sát kẻ vô tội, người người phải trừ diệt. Đây cũng là kia cây hành. Thẩm Phượng Thư biết chung quanh có người, chiến trường hệ thống máy quét cũng không phải là ăn làm cơm, không hoảng hốt chút nào, chẳng qua là hướng lấy cái đó trước còn không có vừa mới xuất hiện ra hỏa bóng người vị trí hết lớn. Giấu đầu lòi đuôi bọn chốn nhắt, ngươi thế nào chỉ lỗ đít chứng kiến ta thị nữ lạm sát kẻ vô tội rồi. Câu này mang qua thu tục, cứ thế với bên cạnh Bạch Nương tử cũng mặt đầy đỏ ửng, thật sự là có chút không hảo ý nghĩ bộ dạng. Xem ra vị công tử này quả nhiên là bị nữ yêu mê muội sâu vô cùng, đã không cách nào quay đầu rồi. Thẩm Phượng Thư nhìn chăm chú phương hướng, chậm rãi bay tới một cái giống vậy trang phục trẻ tuổi đạo sĩ, mặt đầy ôn hòa, đối mặt Thẩm Phượng Thư quát mắng cũng chỉ là vân đạm phong khinh, vậy cũng đừng trách ta đợi lòng dạ ác độc rồi. Lòng dạ ác độc không nhìn ra, ngược lại là chỉ nhìn ra da mặt so với thành tưởng còn dày hơn. Thẩm Phượng Thư ngoài miệng mắng lợi hại, trên mặt giống vậy cũng không còn nửa điểm tức giận biểu tình. Ta đợi thay trời hành đạo, không thẹn với lương tâm. Trẻ tuổi đạo sĩ không chút nào không hảo ý nghĩ, thản nhiên nói. Không thẹn với lương tâm được a? Thẩm Phượng Thư cũng cười lên, dù sao ai đúng ai sai, ai đúng ai sai chính mình rõ ràng, ai trong lòng đã trồng rồi tâm ma ai tự mình biết, chúc mừng rồi. Giết. Sau đi ra trẻ tuổi đạo sĩ đã không nghĩ sẽ cùng Thẩm Phượng Thư lắm lời lưỡi, trực tiếp hạ lệnh. Nói thêm gì nữa, sợ rằng tâm ma cũng sẽ phát tác tại chỗ rồi, dù sao xét đến cùng, tự mình thân là đạo môn đệ tử. Chẳng yêu trừ ma là tuyệt sẽ không sai, cho tới lý do là cái gì, có trọng yếu không? Phản phất là ở hô ứng trẻ tuổi đạo sĩ lời nói, hắn bên này vừa dứt lời, bên kia một viên lục dương khôi thủ liền vạch ra một đạo tuyệt vời đường cong, bay xuống ở Thẩm Phượng Thư cùng kia người trẻ tuổi đạo sĩ ở giữa. Chẳng qua là liếc mắt không thấy, chính mình sư đệ chết không nhắm mắt thủ cấp liền như vậy bay đến rồi trước mắt mình, cặp mắt mở to, tựa như chứng kiến rồi cái gì không tưởng tượng nổi cảnh tượng bình thường. Khuôn mặt đối diện với trẻ tuổi đạo sĩ, trên mặt giữ tận để cho hắn nhìn cái chính lấy. Sư đệ. Trẻ tuổi đạo sĩ phát ra rồi một tiếng hết sức ác liệt tiếng giống thanh âm, mấy đạo kiếm quang từ trên người hắn bay lên, chia rồi mấy phương hướng, mỗi người chém về phía rồi Thẩm Phượng Thư cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, chung quanh mấy phương hướng thượng cũng đều tự xuất hiện rồi mấy bóng người, tất cả đều là không nói hai lời, các loại phi kiếm pháp bảo đổ ập xuống hướng lấy khách sạn bên này mà tới. Và anh, khi Bạch Nương tử mang theo Thẩm Phượng Thư bay đến rồi không trung thời điểm, lúc trước hắn sở tại trong thành lớn nhất cao cấp nhất khách sạn đã hóa thành một vùng phế tích. Cũng không biết bao nhiêu người cổ họng đều không nói một tiếng, thì trở thành rồi bị chôn ở phế tích hạ thi thể. Yêu ma lòng dạ ác độc, giết ta đi sư đệ, ta đợi cứu viện không kịp. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn trước mắt này đồng thời, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, chẳng qua là lạnh lạnh hạ lệnh, có người tự cam đoạ lạc, lạm sát kẻ vô tội, giết. Thẩm Phượng Thư bị nhẹ nhàng thả vào rồi bằng phẳng mặt đất, sau đó Tiểu Bạch tiểu sắt một tiếng, không biết từ nơi nào móc ra một cây màu trắng bảo kiếm, đón ba cái sông lại bóng người, sông tới. Người mới vừa sông ra, thì dường như nhất khí hóa tam thanh bình thường, chia rồi ba đạo bóng trắng, mỗi người ngăn trở rồi một bóng người. Tiểu Thanh cũng ngăn trở rồi hai cái, lúc này, bất kể là Tiểu Bạch còn là Tiểu Thanh, cũng không dám còn nữa cái gì nương tay suy nghĩ. Các nàng trước là kiêng kỵ Thẩm Phượng Thư an nguy, bây giờ đồng dạng cũng là kiêng kỵ Thẩm Phượng Thư an nguy, nương tay cùng sát thủ cũng là đồng dạng mục đích, bây giờ chỉ để ý hung ác nhất chém chết. Nhìn ra, trẻ tuổi đạo sĩ cùng về sau mấy cái này là mới vừa đổi tới, nếu không trước Tiểu Thanh một người đã sớm không nhịn được rồi. Từ từ nói chuyện đạo sĩ Thẩm Phượng Thư có thể trao đổi, có thể nếu như mình thế nào giải thích cũng nói không thông, bọn họ chuyện mình làm còn phải trông ở trên đầu mình lời mà nói, kia liền không cần trao đổi cái gì rồi. Tức giận, không cho tới. Thẩm Phượng Thư trên địa cầu thấy chiều rất nhiều rất vô lý sự tình, tỉ như cầm một ống bột giặt nói là vũ khí sinh hóa, tỉ như đánh lấy cho các ngươi mang đến tự do ngụy trang đem quốc gia của ngươi hoành tạc thành phế tích, vân vân, chết người vô tội làm sao dừng lại hàng mấy trăm ngàn. Cùng những chuyện kia so sánh, trước mắt như vậy chút ít chuyện coi là cái gì? Tiểu Nhi Khoa, chỉ lộc vi mã trò lừa bịp vật mà thôi. Tức giận cùng không cam lòng chỉ có thể là người yếu vô lực phản kháng, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là phải xem ai ác, ai thực lực mạnh hơn, người đó liền có tư cách nói chuyện. Các ngươi như vậy yếu, có nói lời này tư cách sao? Đột nhiên giữa một cây màu trắng cự côn kết kết thật thật quất vào một cái đạo sĩ trên người, đạo sĩ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kèm theo lấy mộ ngón pháp bảo vỡ vụn thanh âm, thật cao bay lên, trùng trùng nện vào rồi một giữa nhà dân giữa. Oeng, kia giữa nhà dân kèm theo chung quanh hai cái tiểu viện, trực tiếp biến thành một cái đại cái hố, tựa như cùng bị hàng đạn oanh tạc rồi bình thường. Bay ra ngoài đạo sĩ đảo mắt giữa lại bay lên, lần nữa xông về rồi chiến đoàn. Thẩm Phượng Thư nhìn chân thiết, mới vừa cái kia căn màu trắng cự côn hẳn là Tiểu Bạch đống nhiên ở giữa lộ ra rồi cái đuôi, xúc lực một rút kết quả. Đáng thương đối thủ, chỉ lo lấy phòng lấy Tiểu Bạch kiếm trong tay rồi, nhưng quên rồi yêu tộc thân thể chính là bọn họ thường dùng nhất vũ khí. Tiểu Thanh lấy một trọi hai cũng không có rơi tại hạ phòng, giống vậy, Tiểu Bạch lấy một địch ba như cũ còn chiếm theo rồi ưu thế. Từ một điểm này nhìn, Tiểu Bạch tu vi đích xác là so với Tiểu Thanh cao vậy thì một chút điểm, chẳng trách bình thường Tiểu Thanh đối với Tiểu Bạch cũng là nói gì nghe đấy, thì ra là như vậy. Trên căn bản đều là trúc cơ tu sĩ, cũng không có liên khí kỳ xuất hiện, cũng không biết đây là gặp cái gì rồi, lại chạy đến nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Trải, Thẩm Phượng Thư chính nhìn ra tâm, đột nhiên giữa, trong bóng tối một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Thẩm Phượng Thư đâm thẳng tới. Cũng không biết một kiếm này nổi lên rồi bao lâu rồi, đoán chừng là chứng kiến hai cái nữ yêu tạm thời không cách nào chiến thắng, cho nên muốn thông qua chém chết Thẩm Phượng Thư tới để cho hai nàng tâm loạn, và mà thay đổi chiến trường tư thế. Bọn họ thành công rồi, một kiếm này đích xác là xảo quyệt, phát động trước cũng không có chút nào dấu hiệu, hung mãnh dị thường. Hai nàng dĩ nhiên phát hiện ra một kiếm này, nhất thời giữa tất cả đều là kinh hãi. Hai vị tiểu thư làm cho các nàng bảo vệ công tử nhà mình chu toàn, đây nếu là công tử nhà mình có mệnh hệ nào, các nàng còn có thể có mệnh ở. Lập tức bất chấp gì khác, phi thân liền hướng Thẩm Phượng Thư bên người lấp lánh đi qua, thậm chí ngay cả lập tức sẽ công kích được trên người mình pháp bảo cũng không thèm để ý rồi. Bạch Nương Tử cách gần đây, trở lại cũng nhanh nhất, chẳng qua là trong chốc lát, liền xuất hiện ở Thẩm Phượng Thư bên người. Thân hình thoát một cái phát hiện rồi nguyên hình, một cái to lớn màu trắng cự mãng đem Thẩm Phượng Thư bao bọc vây quanh. Thanh phi kiếm kia khó khăn lắm đâm vào rồi Bạch Nương Tử vải trên, huyết quang tái hiện. Hèn mọn. Bạch Nương Tử miệng quát to một tiếng, coi thường bị phi kiếm công kích đau đớn, đôi rắn khổng lồ trực tiếp càn quét hướng một cái nhảy ra bóng người màu đen. Ta mang ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi chú trọng cái gì chính đại quang minh sao? Chỉ huy trẻ tuổi đạo sĩ cười lạnh một tiếng, lần nữa lấn người lên, trong tay phất trần đã biến thành một cái lưới lớn, quay đầu hướng lấy Bạch Nương Tử cùng Thẩm Phượng Thư cái lồng xuống dưới. 6VSC2, tạm thời mà nói các đạo sĩ chiếm thượng phong. Nếu không phải ban đầu không chăm sóc tốt bị Tiểu Thanh giết một cái đạo sĩ, bây giờ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nhất định là bị áp lấy đánh rồi. Chẳng qua yêu tộc chính là cường hãn, cho dù là gặp tình hình như vậy, Tiểu Bạch một bên bảo vệ lấy Thẩm Phượng Thư, một bên ngăn cản, Tiểu Thanh ở vòng ngoài đồng dạng cũng là đem hết toàn lực công kích, dù là đối phương hơi chiếm ưu thế, nhưng cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn bắt lại hai nàng. Tiểu Bạch nguyên hình thật sự là quá mức với to lớn, đối phương công kích không chút kiêng kỵ, đặc biệt hướng lấy nàng nghĩ phải bảo vệ Thẩm Phượng Thư gọi, liên tục đón đỡ dưới, mấy lần đối phương công kích phi kiếm cùng pháp bảo cũng bị đánh bay, ầm ầm tiếng vang ở bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu nhà cũng gặp hai bạn, càng không biết có bao nhiêu trong giấc mộng bách tính đi đời nhà ma. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi mặc dù động thủ, không cần phải để ý đến ta. Thẩm Phượng Thư nhìn một hồi, cũng rõ ràng rồi hai nàng tuyệt đối sẽ không ném xuống chính mình, cũng sẽ không để cho mình bị thương. Rõ ràng một điểm này sau khi, Thẩm Phượng Thư mới hướng lấy hơi có chút chật vật Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh ra lệnh, tỉ tỉ cho ta hộ thân pháp bảo, không cần lo lắng. Vừa nghe nói như vậy, hai nàng nhất thời giữa đều là ánh mắt một phát sáng, chỉ cần không cần cố kỵ công tử nhà mình an toàn, các nàng đó còn lo lắng cái gì? Tiểu Bạch hình dạng cũ vừa thu lại, lập tức toàn lực công kích, giết. Chiến trường tư thế nhất thời giữa biến đổi, đối phương 6 người đạo sĩ lập tức cảm nhận được áp lực lớn. Trẻ tuổi đạo sĩ chợt ra lệnh một tiếng, 6 người, 5 người đạo sĩ cộng thêm cuối cùng xuất hiện bóng người kia, điên cuồng hướng lấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh công kích đi. Mà bóng người kia tại công kích lúc, trên người nhưng bay ra một cái nho nhỏ quả cầu đen, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào rồi trong bóng tối. Dù là Thẩm Phượng Thư đã nói rồi tự mình có hộ thân pháp bảo, có thể hai nàng vẫn như cũng không dám buông lòng sự chú ý dành cho hắn. Công tử cẩn thận. Chiến đoàn giữa Tiểu Thanh từ đầu đến cuối đang chăm chú lấy Thẩm Phượng Thư bên này, đột nhiên ở giữa chứng kiến một tia ố quang hướng lấy Thẩm Phượng Thư bay đi, không nhịn được mở miệng quát to một tiếng. Két. Một tiếng nhẹ giống như kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, Thẩm Phượng Thư lanh tay lẹ mắt đưa tay, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đã bắt lấy một cây im hơi lặng tiếng đâm về phía mình phi kiếm màu đen. Theo sát lấy phi kiếm màu đen hiện thân một đạo cái bóng nhàn nhạt trực tiếp nhìn ngu rồi, không riêng gì hắn, ngay cả mấy người đạo sĩ cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh cũng nhìn ngu rồi. Thần Phượng Thư cơ hồ là đồ tay nắm lấy rồi thành kia phi kiếm màu đen lưỡi kiếm, không phát hiện chút tổn hao nào, điều này sao khả năng? Huyết nục chi khu thế nào khả năng cùng tế luyện qua phi kiếm phong mang đối kháng? Hay là mũi kiếm kế cận mũi kiếm? Có thể quỷ dị như vậy tình hình, lại thật liền ở dưới con mắt mọi người phát sinh rồi, có hay không tất cả mọi người hoa mắt rồi? Không có khả năng, một người hoa mắt còn có thể, không có khả năng nhiều người đồng thời hoa mắt chứ. Nhất là cái đó theo phi kiếm xuất hiện cái bóng, trực tiếp bị trước mắt này không tưởng tượng nổi tràng cảnh cho khiếp sợ ngu ngay tại chỗ một cái chớp mắt. Có một cái chớp mắt này giữa đầy đủ rồi, Thẩm Phượng Thư tay nắm lấy lưỡi kiếm, trở tay chính là vung lên. Phúc! Lại là một viên lục dương khôi thủ, trực tiếp bị Thẩm Phượng Thư nắm lấy mũi kiếm bộ phận, huy động thân kiếm bổ xuống, làm cũng nhanh chóng, không chút rông dài. Chương 140, tiểu gia như vậy không bài diện sao? Chương 140, tiểu gia như vậy không bài diện sao sư đệ? Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn một màn này, với ánh mắt chỉ rách, lần nữa phát ra rồi một tiếng ác liệt tiếng thê. Mấy người điên rồi bình thường mà liều mạng tấn công đứng lên, xuất thủ chính là đồng quy vu tận chiêu thức, đại có một loại lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng dáng điệu. Đống nhiên giữa điên cuồng thế công để cho Thẩm Phượng Thư rõ ràng, chính mình nhất định là làm rơi rồi một nhân vật không tầm thường, tựa như cùng tính mạng của mình ở Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong mắt hết sức trọng yếu, tập kích chính mình người này, phòng trừng cũng là tương tự. Thật sự cho rằng lão tử là trái hồng mềm dễ bóp a. Thẩm Phượng Thư tiện tay đem phi kiếm đảo lại, đã bắt lấy chuôi kiếm, sau đó mũi chân kêu một cái, bộ kia quần áo đen thi thể liền bị Thẩm Phượng Thư chống lên, bay về phía rồi trong vòng chiến. Đột nhiên xuất hiện thi thể chính chính đập về phía mù quáng một người đạo sĩ cơ hồ là tay nâng kiếm rơi, liền đem thi thể chém thành rồi hai đoạn. Đến khi thi thể tách ra thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng đó là cái gì, cả người đều là ngẩn ngơ. Liên này ngẩn ngơ công phu, Tiểu Bạch một kiếm đã theo sát lấy kia bộ thi thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Suy, một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm từ đạo sĩ dương ra miệng đâm vào, từ sau nào thông rồi đi ra. Thẩm Phượng Thư bên này cũng nên đón được một cái điên của người báo thủ, chính là cái đó chỉ huy trẻ của đạo sĩ. Hắn vất trần lần nữa biến thành một cái lưới lớn, hướng Thẩm Phượng Thư quay đầu chụp xuống. Mới vừa sẽ tới quá một chiêu này, chẳng qua Tiểu Bạch hiện rồi nguyên hình dáng người quá lớn, cũng không có chỗ hữu dụng. Bây giờ chẳng qua là Thẩm Phượng Thư một người, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay đem Thẩm Phượng Thư bao phủ. Mắt thấy lấy Thẩm Phượng Thư ở lưới hạ vẫn còn ở quét kiếm, trẻ tuổi đạo sĩ trong lòng chính là cười lạnh một tiếng, đã biết phất trần vốn là cực kỳ bền bỉ mềm kim cộng thêm một con hóa hình lưu yêu nhỏ gân trà sát hành, bền bỉ dị thường, đao kiếm tầm thường căn bản chẳng thấm vào đâu, ngay cả các sư huynh đệ phi kiếm cũng không có thể chặt được. Thẩm Phượng Thư cầm lấy chính mình sư đệ phi kiếm liền muốn phá vỡ, ý nghĩ hao huyền. Chính đang cười lạnh giữa, hắn mong đợi Thẩm Phượng Thư một kiếm chém ở lưới lớn thượng nhưng thất bại tan tác mà quay trở về tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mắt thấy lấy thanh kia quen thuộc phi kiếm lưỡi kiếm đụng phải rồi phất trần lưới, suy, em ấy đến không giống thanh âm vang lên, lưỡi kiếm đụng phải vị trí, rồi rít biến thành hai đoạn. Cặp mắt còn chưa kịp trợ to, Thẩm Phượng Thư trong tay kiếm đã lao lấy phất trần cán gọt đến rồi trên cổ tay của hắn, lần này thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có rồi, lưỡi kiếm trực tiếp lướt qua tay hắn cổ tay, linh xảo xoay một vòng tử, nhanh chóng thu rồi quay về. Kết. Lại là một tiếng quen thuộc tiếng vang, Thẩm Phượng Thư tay trái đã lần nữa đã bắt lấy một thanh chém hướng phi kiếm của mình. Thanh phi kiếm kia còn có người khống chế, ở Thẩm Phượng Thư trong tay kịch liệt run run lấy. Tựa như không cam lòng bị Thẩm Phượng Thư bắt, muốn phải cố gắng tránh thoát, cũng đem tay hắn chém mỡ. Thẩm Phượng Thư quả quyết nâng tay lên, cái thanh này kịch liệt run run lưỡi kiếm một tiếng chính xác quất vào rồi trẻ tuổi đạo sĩ trên cằm, một rút lực là như thế to lớn, dù là trẻ tuổi đạo sĩ bản thân có linh khí hộ thể, cũng có hộ thân pháp bảo, nhưng vừa vận chuyển tới tay gây đau nhức, cộng thêm này rút ở trên cằm cự lực, vẫn như cũ không chịu nổi, bạch nhãn một phen, thẳng ngẩn ra đi. Mà bên kia, bị Thẩm Phượng Thư đã bắt lấy phi kiếm bỗng nhiên mất đi rồi vũ khí mình một người trong đó đạo sĩ, chính là ở trong kinh hoàng bị lành tay lẹ mắt tiểu thanh một kiếm băm thành rồi hai đoạn. Đột nhiên thiếu rồi ba người đồng đội, một người trong đó hay là thực lực mạnh mẽ chỉ huy, còn lại ba người đạo sĩ lập tức hoảng hồn, một cái vội vàng bận rộn ném ra lóe lên một cái lấy quang hoa hạt châu, nhìn một cái liền là muốn triệu tập cứu binh. Có thể hạt châu này vừa mới rời tay, liền bị một cây màu trắng cự côn trực tiếp từ không trung rút được rồi mặt đất, phanh một tiếng vỡ vụn ra. Ngược lại là nổ tung đầy đất hào quang màu đỏ, có thể tối đa chỉ có thể ở tầm hơn 10 trượng bên trong phương viên chứng kiến. Ném ra hạt châu đạo sĩ, cũng bị theo sát lấy đến gần màu trắng cái đuôi trực tiếp quấn quanh, đảo mắt giữa dây dưa kết thật, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn không chế pháp bảo chỉ kịp nện ở này màu trắng trên đuôi một chút, liền bị lực lượng cực đại trực tiếp xiết xương cốt vỡ vụn ngẩn ra đi. Cái đuôi buông đồng thời, bóng trắng chợt lóe, cùng một người đạo sĩ điên cuồng đội xông thân ảnh trọng hợp rồi một chút. Ngay sau đó vị đạo sĩ kia tiếp tục chạy về phía trước rồi hai bước, đột nhiên thì trở thành rồi tả hữu hai mảnh, tốc độ bất đồng, phân biệt té xuống. Cuối cùng một cái đã sợ vỡ mật, quát to một tiếng, cũng không quay đầu lại liền hướng ngoài thành bỏ chạy. Nhưng vừa bận kêu thét một tiếng, thanh âm là tốt rồi giống như đột nhiên biến mất rồi bình thường. Thẩm Phượng Thư nhìn chân thiết, đạo sĩ kia xoay người bỏ chạy. Có thể thân ảnh của hắn nhưng trực tiếp tiến đụng vào rồi một đại đoàn trong thủy cầu, trong nháy mắt bị trống rỗng xuất hiện một cái đại thủy cầu cho bao vây lại, liền liên thanh âm cũng bị bao ở trong đó, lại cũng không nghe được. Đến đây, kể cả mới bắt đầu cùng Tiểu Thanh chiến đấu vị đạo sĩ kia ở bên trong, trước sau tổng cộng 8 người đạo sĩ, bị Tiểu Thanh giết rồi 3 cái, Tiểu Bạch giết 1 cái, trọng thương 1 cái, thủy cầu bắt 1 cái, Thẩm Phượng Thư nơi này giết 1 cái, đánh ngất xỉu 1 cái, tính bắn ra, 1 cái đều không chạy, toàn quân bị diệt. Mang theo mấy tên này, tìm một chỗ thật tốt hỏi một chút. mắt thấy lấy khách sạn là không có cách nào ở rồi, chung quanh một mảnh hỗn độn, Thẩm Phượng Thư một trận lắc đầu, chỉ lấy té xịu ra hỏa ra lệnh, đúng rồi, đừng quên rồi trên người bọn họ đồ vật, không thể uổng công khổ cực chém giết như vậy lâu. Công tử, tay ngươi. Bạch Nương Tử nhưng là ngay cả này nhiều người nhìn liếc mắt đều là ầm, chẳng qua là quan tâm Thẩm Phượng Thư mới vừa bắt rồi lưỡi kiếm tay. Nàng nhưng là nhớ rõ, Thẩm Phượng Thư hai cái tay cũng bắt rồi lưỡi kiếm. Không có sao. Thẩm Phượng Thư tiện tay đem trong tay hai thanh phi kiếm cho Tiểu Bạch ném qua đi, sau đó giang hai tay ra, để cho đã đi tới muốn xem hai tay mình Tiểu Thanh thấy rõ ràng. Hai cái tay thượng bạch bạch tịnh tịnh, đừng nói cái gì vết thương, gật liên tục chảy ra cũng không có. Nano chiến giáp phòng vệ năng lực, đó là làm trò đùa sao? Loại trình độ này ngọn gió công kích, đối với Thẩm Phượng Thư mà nói hoàn toàn sẽ không tạo thành tổn thương. Tiểu Thanh có chút không dám tin, bay lên tiền lạp lấy Thẩm Phượng Thư tay nhìn qua một lần sau khi này mới yên tâm. Sau đó hai nàng động tác nhanh chóng, đem đạo sĩ này thi thể cùng trên người bọn họ không gian pháp bảo loại tất cả đều mang theo, Tiểu Bạch móc ra bàn cờ, mang theo Thẩm Phượng Thư trực tiếp hướng ngoài thành bay đi. Ba cái người sống, một cái xương cốt toàn thân đoạn mất một nửa, một cái tay phải đã không rồi, vẫn còn đang hôn mê ở bên trong, một cái khác chính là toàn thân bị băng bó khỏa ở một cái thủy cầu giữa đã nghẹt thở rồi. Ba người đạo sĩ hiện tại cũng còn sống, tất cả đều bị bọc ở thủy cầu ở bên trong, chỉ lộ ra miệng mũi bảo đảm hô hấp, nhưng là không thể nhúc nhích. Người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống. Thẩm Phượng Thư nhìn hôn mê ba người, một trận trắng án, đến thành tường bên ngoài tìm một địa phương thích hợp hỏi một chút, bọn họ nhiều như vậy người giống chống thua chiêng, đây là muốn làm cái gì? Bạch Nương Tử là cái rất thông minh yêu, nghe lấy Thẩm Phượng Thư lời mà nói, lập tức mang theo đại gia bay đến rồi thành tường bên ngoài, dựa vào một nơi tụ cư khu bên mở, trực tiếp thả ra một cái đình viện nhỏ, tất cả mọi người vào rồi gian phòng. Dưới tình huống này, cho dù có tu sĩ bay qua, cũng sẽ không đặc biệt chú ý, cơ hội hoàn toàn đoán được rồi Thẩm Phượng Thư nói thành tường bên ngoài ý đồ. Hỏi đi. Đối với Bạch Nương Tử an bài, Thẩm Phượng Thư cũng hết sức hài lòng. Như vậy một cái thông minh xinh đẹp thân thiện nữ xả yêu, nếu không phải Thẩm Phượng Thư xác định nàng khẳng định không phải mình biết chính là cái kia Bạch Tố Trinh lời mà nói không chừng thật sự cho rằng nàng là, mong đợi nàng sau này có thể là đi. Đối lại ba cái tức giận cộng thêm sợ hãi kết hợp ra hỏa, hỏi ra lời cung cấp vẫn là hết sức ung dung. Tiểu Thanh chẳng qua là mặt tươi cười hết sức ôn hòa thích đáng lấy hai người khác, dùng một giọt chính nàng chất độc giọt ở đó một xương cốt toàn thân bể rồi một nửa ra hỏa trên người, để những người khác hai người đạo sĩ chứng kiến người kia toàn thân bắt đầu từ từ ăn mòn sau đó biến thành một bộ khô lâu cuối cùng ngay cả khô lâu đều không cách nào kéo dài lại biến thành một đống rách dưới của bảng, với lại không cẩn thận để cho bọn họ biết loại này ăn mòn có thể khống chế tốc độ, tùy. Tiện tiện khiến người ta thoải mái cái 180 thiên chi sau. Hai người đạo sĩ bỗng nhiên ở giữa trở nên không biết không nói biết gì nói nấy hữu hảo trao đổi rồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc ấy nói chuyện cùng làm việc thái độ khá một chút, cũng không cho tới sẽ biến thành hiện ở cục diện này chứ. Bọn họ là bên ngoài 2000 dặm ngự hư cung đệ tử, mấy ngày trước phạm vi thế lực bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn sa mạc, với lại sa mạc bên trong khu vực dưới đất linh khí trăm không còn một, chung quanh mấy cái tông môn tất cả đều phái rồi đệ tử điều tra, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Được rồi, hay là có quan hệ tới mình, không an. Các ngươi là thế nào biết chúng ta cùng những thứ kia sa mạc có liên quan? Thẩm Phượng Thư cười híp mắt hỏi một câu. Cùng các ngươi có liên quan? Dẫn đầu trẻ tuổi đạo sĩ trực tiếp mất cười ra tiếng. Không riêng gì hắn, ngay cả bên cạnh khác một tên tù binh cũng đều bật cười. Ngay sau đó ý thức được trường hợp này bọn họ cười không thích hợp, đội vàng thu liễm. Cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Cùng ta có liên quan cười đã chưa? Thẩm Phượng Thư giận dữ, tiểu gia liền như vậy không có bài diện, ngay cả bị các ngươi nghi ngờ một chút cũng không có tư cách sao? Không dám, không dám. Chúng ta cũng hoài nghi tới các ngươi. Trẻ tuổi đạo sĩ đuổi bận rộn nghiêm mặt nói xin lỗi, kia cái sa mạc ngàn dặm chu vi, quanh mình bao gồm sâu đạt dưới đất trong vòng trăm dặm linh khí đều bị quét dọn không còn một mống. Nay ít nhất cũng phải là một người nguyên anh cấp bậc cao thủ mới có thể làm được, không phải cười ngươi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh bản lấy mặt, không biết như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này. Rõ ràng công tử nhà mình lời nói thật, kia cái sa mạc cùng ba người bọn hắn có liên quan, có thể nói ra lời này, ngay cả coi như tù binh hai cái này đạo sĩ đều không tin. Không nói, đi đâu nói phải trái đi. Vậy ngươi biết rõ cùng không quan hệ gì tới chúng ta, còn phải cố ý tìm tới cửa. Là cái gì ý nghĩ? Thẩm Phượng Thư nổi giận phát vô cùng có tài nghệ, dù sao thì là thực lực chiếm rồi thượng phong dưới tình huống nói phải trái cũng có thể chiếm thượng phong tiết đấu. Là ta nhà thiếu công chủ, muốn tìm mấy cái xinh đẹp nữ yêu người hầu. Trẻ tuổi đạo sĩ vội vàng nhanh chóng giải thích, chính là đánh lén ngươi bị ngươi giết rồi chính là cái kia. Mới bắt đầu là một sư đệ phát hiện ra hai ngươi vị thị nữ, cho chúng ta đưa rồi tin tức chúng ta mới cấp bách chạy tới. Muốn yêu người hầu vì cái gì muốn hạ sát thủ? Thẩm Phượng Thư mở miệng lần nữa hỏi, rất không giải vấn đề. Ban đầu chẳng qua là chuyên đối với ngươi. Ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được, trẻ tuổi đạo sĩ cũng chỉ có thể chen lấy nụ cười giải thích, rất sợ này vị tiểu gia lại cảm thấy xem thường rồi hắn, nhưng các ngươi giết rồi sư đệ, kia cũng không giống nhau rồi, dù sao có thể bắt, không bắt được liền giết, chẳng yêu trừ ma, tóm lại chắc là sẽ không sai. Chương 141, ngươi cũng xứng chương 141, ngươi cũng xứng còn có một cái nhị đại sự tình, còn bị làm chết rồi, này có hơi phiền toái. Ngự hư cung mặc dù chỉ là một cái mặt lưu tông môn, so với Lang Nguyên thư viện cũng không khá hơn chút nào, nhưng dù sao cũng là một cái tông môn, cũng có Kim Đan lão tổ trấn giữ. Với lại cái đó hay là cung chủ con trai, chuyện này không nhỏ. Tiếp tục hỏi, mới biết chung quanh ít nhất có 3 cái tông môn cũng đã bắt đầu điều tra sa mạc đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, mấy ngàn dặm chu vi tất cả tu sĩ đều bị ảnh hưởng đến, tất cả đều muốn điều tra. Dĩ nhiên, điều tra là giả, nhân cơ hội hiểu rõ hoặc là diệt trừ đối lập mới là thật. Cơ hội tốt trời ban, loại cơ hội này không bắt được cổ động phát tác một chút, đây chẳng phải là lãng phí trời cao ban thưởng cơ duyên tốt. Dựa vào mấy người bọn hắn mặt lưu thông môn, dám thật điều tra cùng sa mạc có liên quan nguyên anh thánh tổ. Thượng đuổi lấy muốn chết sao? Mới vừa đem một tên khác lấy được rồi cách vách trong phòng, từ tên kia miệng ở bên trong lấy được tin tức cũng không kém là như thế, hẳn là không nói láo. Từ hai người này trên người trên căn bản không hỏi được cái gì rồi, Thẩm Phượng Thư cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh tuân thủ cam kết, cho hai người một thông khoái, không có lại thiệt thối say bọn họ. Từ bọn họ bị bắt bắt đầu cũng đã có cái này tình ngộ, cung chủ con trai khi bọn hắn dưới sự bảo vệ chết rồi, quay về bọn họ cũng là một con đường chết. Người thông minh thật không ít ta. Thẩm Phượng Thư cũng là cảm thán. Có lúc nhìn chuyện tốt xấu thật sự là muốn tính tổng hợp toàn phương vị đến xem. Biên giới đột nhiên xuất hiện một cái ngàn dặm chu vi đại sa mạc, đối với đại chu nước quốc vận mà nói, đây nhất định là bị hư hỏng hao tổn, nhưng là đối với chúng quanh tông môn mà nói, nhưng là khuyết trương phạm vi thế lực thật tốt, cơ hội tốt. Thậm chí đối với một ít lòng có ý xấu ra hỏa mà nói, đây cũng là khi nam phách nữ khác một cái cơ hội tốt, vận dụng chi diệu, tổn hồ nhất tâm. Đối với đại chu nước mà nói, có lẽ cũng chỉ là tạm thời quốc vận ảnh hưởng, nếu như cả nước trên dưới cùng chung mối thù, đúng lúc khuyết trương lời mà nói, cũng chưa chắc lại không thể dựa vào cái này công thành chiếm đất đưa đến nước tổ mềm mại trường, chỉ nhìn thượng vị giả trong lòng là không phải có cái đó gò khe rồi. Chẳng trách bốn bề loạn chiến đại tranh chi thế, nhưng cũng chính là anh hùng lớp lớp xuất hiện đích niên đại đâu. Xem ra gần đây có chút phiền toái nhỏ rồi. Thẩm Phượng Thư hơi một suy nghĩ, cũng biết đại gia giờ phút này tình cảnh không ổn. Trong thành bừa bãi luôn sẽ có người phát hiện, lúc này ai từ nơi này bay nhanh rời đi, người đó chính là Ngự Hư Cung trên giới địch nhân, ngoài ra hai cái tông môn đã vì giải trừ hiểm nghi, sợ rằng cũng phải liều mạng giúp bận rộn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai nàng tu vi trước mắt vẫn chỉ là hóa hình hậu kỳ, cũng không thể hoàn toàn thu liễm yêu khí, chỉ cần chút cơ kỳ tu sĩ, nhất định có thể đủ phát hiện. Bởi vì chút chuyện này cùng Tam gia tông môn vung tay giết một trời đất tối sầm, Thẩm Phượng Thư mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đối phương đánh tới cửa rồi là không có biện pháp, chính mình không có chuyện làm ngược lại tìm tới cửa, vậy phải nhiều ngu xuẩn. Người máy nạ nổ thăng cấp hoàn thành. Ngay tại Thẩm Phượng Thư có chút gãi đầu thời điểm, trong đầu chợt nhận được rồi Phục Hy tin tức nhắc nhở. Thăng cấp hoàn thành. Thẩm Phượng Thư lúc này mới nhớ, ở hắn lấy được cái đó u xương mù kim sa sau khi, liền hạ đặt rồi thăng cấp người máy nạ nổ chỉ thị, vậy hay là đang bị giam ở đó một bức họa không gian trước, đang vẽ cuốn trong không gian chỉnh chỉnh một năm, đến bây giờ cuối cùng là thăng cấp hoàn thành rồi. Không thể không nói, u xương mù kim sa đích xác là cực kỳ khó khăn chế biến, cho dù là lấy Phục Hy năng lực, vẫn như cũ tốn rồi như vậy thời gian dài mới hoàn thành, thật là khó khăn a. Nhưng lần này người máy nạ nổ thăng cấp hoàn thành vừa đúng, Thẩm Phượng Thư đang nhức đầu Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh yêu khí, này không lập tức liền có đất dụng võ sao? U xương mù kim sa nhưng là có thể ngăn cách thần thức dò xét, tự nhiên cũng có thể ngăn cách yêu khí. Ủy khuất các ngươi một chút hai cái rồi. Thẩm Phượng Thư đem sự lo lắng của chính mình vừa nói, sau đó nói ra rồi biện pháp giải quyết, đoạn này thời gian các ngươi coi như ta đổ trang sức rồi, Tiểu Bạch ngươi hóa hình làm ngọc bội, Tiểu Thanh chỉ ủy khuất ngươi làm phát quan đi, ta dùng u xương mù kim sa bao ở các ngươi, không có người phát hiện. Đối với công tử lo âu, hai nàng hoàn toàn lý giải, cũng hết sức đồng ý Thẩm Phượng Thư làm cho các nàng hóa hình thành Thẩm Phượng Thư trên người đồ trang sức, các nàng cũng không chút nào cảm thấy bị khuất. Mặc dù có chút không gian pháp bảo tương tự túi linh thú loại cũng có thể dung thân, nhưng vậy hay là có thể bị người nhìn ra, phản ngược lại không như thoải mái phát sáng ở bên ngoài, càng không biết khiến người hoài nghi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nếu là hiện ra nguyên hình cự xà cự mãng, nạ nổ chiến giáp nhất định là không gói được, nhưng hóa thân hai cái có thể đeo ở trên người đồ trang sức nhưng là không vấn đề chút nào, lập tức hai nàng lắc mình một cái, cứ dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu biến thành hai cái trông rất sống động phát quan cùng ngọc bội, ung dung thay thế rồi Thẩm Phượng Thư trên người bây giờ giống vậy đồ trang sức. Vốn là các nàng biến thành vòng tay là phương tiện nhất, người một vòng là được rồi. Nhưng là Thẩm Phượng Thư một đại nam nhân, mang vòng tay thật sự là có chút không nói lại đi. Đồ trang sức cũng tốt, cũng ở bên ngoài, không thể dùng thần thức dò xét, còn có thể dùng cặp mắt trực tiếp chứng kiến, thiếp thân tùy thời có thể bảo vệ công tử, rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, liền ở trong thành phát hiện ra những thứ kia phế tích các loại kinh hoàng thất thố thời điểm, Thẩm Phượng Thư đã thuê rồi một chiếc xe lớn không lo lắng bước lên rồi tiếp tục du ngoạn đường xá. Các người đã cho ta sẽ xung quanh giận dữ vì hồng nhan, giết tới Ngự Hư Cung đi. Ngây thơ, biết ngưng tụ vô số người trí khôn tam thập lục kế thượng kế là cái gì sao? Thường xuyên sẽ có tu sĩ lên đỉnh đầu các loại bay tới bay lui, hoặc là nước ngầm giữa độn tới trôi đi, cũng có người vung tay, nhưng Thẩm Phượng Thư như vậy một cái thư sinh yếu đuối, căn bản không người để ý đã vì không đưa tới các tu sĩ chú ý. Trước mỗi ngày kiên trì thư pháp cùng hội họa luyện tập Thẩm Phượng Thư cũng dừng lại, mỗi ngày ở trên xe cầm lấy một quyển từ trước trong thành thư cục giữa mua được cuốn sách từ từ đọc, luôn luôn còn phải dừng lại thưởng thức một chút cảnh đẹp, hoặc là ngừng chân thưởng thức đồ kinh châu mỹ thực, hết sức nhàn nhã thích thú mỗi đường tắt một cái thành phố lớn, Thẩm Phượng Thư cũng sẽ đổi một chiếc xe, không lo lắng một tháng sau khi. Thẩm Phượng Thư cũng đã đến rồi một cái khác nước láng giềng biên giới, cũng thật sớm thoát khỏi rồi đại chu nước ba người kia tông môn phạm vi thế lực. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh lần nữa hóa thân làm thị nữ bầu bạn ở Thẩm Phượng Thư bên người, nhẹ nhàng như thường vào một cái tông môn kinh doanh trong phường thị. Phường thị bầu không khí có chút kiềm chế, không biết ra rồi cái gì chuyện, mỗi người nhìn đều có chút lo lắng bộ dạng, khiến người ta hoài nghi không hiểu. Mỗi một phường thị đều có hỏi thăm tin tức địa phương, phương diện này vô luận là khách sạn hay là rượu quán khỏa kế đều là tốt nhất bắt bái mục tiêu. Một khối nhỏ linh thạch một chục phần thưởng, khỏa kế liền lập tức đem biết đại lộ tin tức nói ra. Gần đây đại chu nước bên kia trong vòng mấy ngày xuất hiện một cái trong vòng ngàn dặm không có một cái sinh linh cũng không có nửa điểm linh khí sa mạc, vốn là đã hết sức quỷ dị rồi, nhưng ngay khi 5 ngày trước, Thượng Cửu Châu đống nhiên tới rồi một đám cao thủ, bắt đầu điều tra cặn kẽ bắt đầu kia cái sa mạc căn nguyên. Trung quanh 3 cái tông môn, Ngự Hư Cung còn có một cái thư viện cùng với một cái bình thường thiên môn, cộng thêm 2 tòa thiền tự, tất cả cao tầng đều bị Thượng Cửu Châu cao thủ dùng rất vô lý phương thức mang đi, lần lượt tra hỏi. Mấy nhà tông môn đệ tử tất cả đều bị ném vào rồi kia cái sa mạc chính giữa, đào sâu 3 thước bình thường tìm kiếm một ít rất nhỏ đầu mối, nghe nói đã tìm được không ít pháp bảo tài phiến, nhưng Thượng Cửu Châu bên kia người muốn tìm nhưng là từ đầu đến cuối không cái bóng. Cũng chính là cái đó thư viện đệ tử thoáng bị ưu đãi rồi một chút, phụ trách tính chung điều động, những tông môn khác đệ tử toàn bộ đều là khổ lực, dám phản kháng dám không tiếc lời, đánh chết tại chỗ, ngay cả tỉnh lại cơ hội cũng không có, bên kia tu sĩ người người câm như hến, không dám có nửa câu oán hận. Ngay cả xa ngoài vạn dặm nơi đây, dường như cũng gặp phải rồi ảnh hưởng đến, có người tới hỏi tham qua gần đây xuất hiện kim đan cùng với kim đan trở lên cao thủ, người khả nghi lại càng muốn tra rõ ràng. Vậy bọn họ rốt cuộc là tìm cái gì? Thượng Cửu Châu người xuất hiện, Thẩm Phượng Thư không có chút nào kinh ngạc, nếu là cái đó bức họa thiên địa không giải quyết xong không có nửa điểm phản ứng, đó mới không bình thường. Bây giờ Thẩm Phượng Thư muốn biết chính là những người đó điều tra được rồi cái gì mức, cùng với bọn họ rốt cuộc tìm cái gì. Nói là tìm một người, tìm một món siêu cấp pháp bảo. Khỏa kế vốn là không tính nói, bán rồi cái quan tử, Thẩm Phượng Thư hết sức hội ý lại đẩy ra rồi một khối sơ phẩm giá linh thạch, khỏa kế cũng không do dự nữa, nhanh chóng nói ra, pháp bảo là bọn hắn thư viện trấn viện chi bảo, giống như là một bức họa không gian pháp bảo, người dĩ nhiên là mang theo món pháp bảo này tới chúng ta nơi này làm việc đệ tử. Sống phải thấy người, chết muốn gặp thi, pháp bảo cũng vậy. Nếu ai có đầu mối, bọn họ nguyện ý hậu tạ. Bọn họ là tông môn nào a? Thẩm Phượng Thư vừa tò mò hỏi một câu. Thượng Cửu Châu Tuyển Cơ thư viện, danh giáo nổi danh nhất thư viện. Cái này ngược lại không phải là cái gì bí mật, khỏa kế trả lời hết sức thông thái. Không ngạc nhiên chút nào, khí linh đều ở đây chơi cờ vây, hiển nhiên cùng danh giáo có liên quan. Thậm chí Thẩm Phượng Thư suy đoán, cùng cái đó Hắc Bảo thư sinh không phải là không có quan hệ, chẳng qua, bây giờ tùy tiện bọn họ thế nào giày vò, có thể hủy diệt một cái bức họa không gian. Tuyệt không thể nào là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ nhỏ tu sĩ. Không có biện pháp, bây giờ Thẩm Phượng Thư ở những đại lao kia môn trong mắt liền là như thế không có mặt bài, ngay cả nghi ngờ đến trên đầu của hắn đều là âm. Cũng không phải là chỉ có đại lão như vậy cảm thấy, mà là tất cả mọi người cũng như vậy cho là. Thật nếu là giống trống khua chiêng truy xét được một cái hơn 2 năm trước hay là một phạm nhân tu hành phế thải người tuổi trẻ trên người, phòng trừng Tuyển Cơ thư viện phụ trách điều tra tu sĩ có thể bị người cười đến rụng răng. Đứng đắn là những thứ kia Hạ Cửu Châu tông môn mượn cơ hội gây chuyện, đây mới thực sự là phiền toái. Càng là cao thủ càng không đem người phàm cùng tu sĩ cấp thấp nhìn ở trong mắt, đại nhân vật phản ngược lại không cần lo lắng. Thẩm Phượng Thư bây giờ chính là nhảy ra ngoài nói mình hủy diệt rồi cái đó bức họa không gian, phòng trừng cũng sẽ bị người đá một cái bay ra ngoài, kia mát mẹ ngây ngô đi đâu, tiểu tử, ngươi cũng xứng. Ở nơi này tương đối an toàn trong phương thị, Thẩm Phượng Thư cuối cùng cũng lần nữa nhặt lên rồi chính mình thả tháng sau thư pháp cùng hội họa luyện tập. Đã lâu hạo nhiên chi khí cùng thiên địa nguyên khí lần nữa tiến vào Thẩm Phượng Thư trong cơ thể, Thẩm Phượng Thư cũng phát ra rồi một tiếng thích gì, thật là thoải mái. Để cho Thẩm Phượng Thư bất ngờ chính là hắn dừng một cái tháng luyện tập, nhưng cũng chưa từng xuất hiện thư pháp cùng họa kỹ trên diện rộng hạ xuống dấu hiệu, ngược lại là bởi vì nửa đường thật nhiều lần không nhịn được nghĩ muốn động thủ gắng gượng nhịn được, chỉ có thể ở trong lòng bắt trước, loại này trong lòng suy nghĩ cùng suy nghĩ, đồng dạng cũng là một cái truy liệu phương pháp, coi là thật vào tay thời điểm, thư pháp họa kỹ đều đang tinh tiến mấy phần. Lần nữa khôi phục rồi ngồi lấy bàn cờ lớn các nơi ngắm phong cảnh sinh sống, khi cách xa phường thị thời điểm, Thẩm Phượng Thư để cho Tiểu Bạch tìm một địa phương bí ẩn nghỉ ngơi. Từ hư không giới giữa xuất ra cái đó rách tung tóe bức họa, Thẩm Phượng Thư phải suy nghĩ một chút, đồ chơi này nên thế nào xử lý rồi.